đạo người đó cũng chẳng, nó cũng gây cấn lắm, không phải đơn giản đâu, nó dễ cũng dễ mà nó khó cũng khó. Cái cách nói thực ra là thì ta nói rằng cái gì cao siêu nhất là cái rất dễ dàng nhất, cái mà nó thấy dễ dàng nhất ở đó cũng là cao nhất. Giờ cho nên chỉ rằng là cái Phật giáo nó lung tung là vậy đó, ai cũng có thể thành Phật, ai cũng có thể nó ai tới thành Phật được, ai cũng xưng Phật xưng tổ cũng luôn ở Việt Nam á, nhưng mà xưng Phật xưng tổ, xưng Phật xưng tổ xưng A La Hán xưng tùng lung đó, còn nó Phật nói Phật tổ trí Phật mà chúng thôi. Bây giờ qua câu chuyện á, thì ba cái gương đó mình để mình biết đại khái thôi. Tài nói rằng là thăng mang với dư ma cật, cái đó là tất cả các kinh này đều có bắt đầu từ pháp của đệ tâm, nhưng một cách nói một khác, cái pháp của đệ tâm của hiện tại trong cái chuyện thanh niên thì quá rõ, mình không có dịch, không cho nó đại khái đó. Xong trong cuộc đời thì thức tỉnh trong cuộc đời này thống bị phá mà bị cai thì cũng bảo chúa cần phá đổ cái thành trì, cai trị của bảo chúa đó mà thoát ra khỏi thành trì là tam giới ba cõi này. Ba cõi là người bảo chúa đó gọi là ma vương đó, ma vương tử thần chết vậy đó. Còn ông trong cái ông Dư Ma Cật thì không nói rõ pháp Bồ Đề Tâm, nó ngẫm ngẫm, nhưng mà ở cái giường bệnh có hai, trong đó có hai chỗ giường bệnh, cái quán Phật Thân và cái pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng mà tôi cũng liên hệ những cái đó, chủ yếu bây giờ chúng ta nói cái pháp Bồ Đề Tâm, từ từ đi qua những cái đó, lấy cái đó làm thí dụ và làm gương sau. Bây giờ pháp Bồ Đề Tâm là gì? Trong cái cách mà bây giờ đọc các sách Đại Thừa, kể cả trong sách của Dư Ma Cật rồi còn đặt mới với Hoa Nghiêm, tất cả thì đều có cái câu nói rằng là mong thành Phật. Pháp của đời tâm và cái chữ thường cầu hạ hóa, chữ này nó cao quá là không ai làm nổi. Chữ ra bây giờ đó, trong một vạn người tin Phật, cái cả một triệu người tin Phật, nói để thành Phật và thường cầu hạ hóa thì nói khơi khơi chứ còn nói thật sự có cái niềm tin thật sự khó có lắm. Trên thì cầu mong thành Phật, dưới thì hóa độ tất cả chúng sanh, cái đó khó nói. Trong cái một nhà văn Nga, ông đó cái câu, ông có nói câu chỉ lý đó, cái người mà thương yêu thương tất cả thiên hạ bao nhiêu thì ghét người hàng xóm bao nhiêu, đó là cái quy luật tâm lý của mọi người. Cái người mà yêu nước bao nhiêu cần giết đồng bào mình bao nhiêu, cái quy luật tồn tại, cạnh tranh tồn tại. Thành ra là cái người mà thành Phật á, mong thành Phật bao nhiêu thì càng có thể ghét những người xung quanh bấy nhiêu. Đây là cái câu đó, thành ra là nó một cái tâm lý mà mình không bao giờ thấy, tự mình không thấy, mình không còn nghĩ rằng là mình khó chịu những cái người xung quanh. Cái này chỉ trong chim bao may ra những nhà nó không tâm mộng mới dạy cho được, thì sau trong vô thức mình thấy được. Cho nên chỉ nói rằng phát tâm Bồ Đề mà tôi nghĩ rằng ta sẽ thành Phật, thì ở lên cái điểm như Bồ Tát, tôi gọi là trong cái Bồ Tát quá trình tu tập, ban đầu một đại A Tăng kỳ kiếp, cái đại kiếp thứ hai thì mới bắt đầu có cái tâm đó. Nhưng mà trong cách thì hướng dẫn từ từ, từ cái chỗ mà ta thương ra những cái lạc Phật, thương yêu tượng, thương yêu con mèo, con chó, thương cái người ăn mày, ăn xin, lần đi lên, thương đích, thương cha, thương mẹ, cái này phát triển những cái này lên. Thành là, nhưng mà chủ yếu đó gọi là pháp Bồ Đề Tâm. Thì cơ bản nhất á, pháp Bồ Đề Tâm nó chính là quy y. Nhưng mà trong sách Nguyên Thủy, trong cái Nã Hàm, không khi nào nói pháp Bồ Đề Tâm quy y chính là pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng mà trong cái cửu cùng á, là quy y là quy y chính là pháp Bồ Đề Tâm. Mình nói một cái rất dễ hiểu á, là người ta ghi tên một cái trường học tiếng Anh để làm gì, thì muốn nói tiếng Anh thì giỏi, thì càng nói càng giỏi càng tốt. Thì đương nhiên là không học để giỏi có bằng cấp để đi chạy, nhưng mà giỏi thì đương nhiên nói tiếng Anh giỏi lắm thì cũng bằng thầy dạy mà thôi. Nhưng mà đều không thể ông dạy, ông nghiên cứu thì trên cái hiểu biết con khác, còn ra giao thiệp thì mình không giỏi bằng ông thì nói bằng ông đó. Tức là người học vậy đó. Thì đương nhiên là người đi ghi danh vào trường học nào, khoa nào đều muốn thành thạo cái đó. Mà cái danh quy Phật mà không nghĩ tới chuyện thành Phật thì cái này là cái này khác nhau. Bây giờ mình nói thiệt, cái thử hỏi cái nước Phật giáo đó, từ Tích Lan cho tới Thái Lan cho tới Lào cho Miến Điện, hỏi những người đó ai muốn thành Phật không, hầu như là cả chục triệu người chưa có một người nói câu đó là chỉ muốn thành Phật. mà ngay cả hỏi thần A-la-hán không, rất ít người nữa. Hỏi thần muốn thần A-la-hán rất ít. Thì thành ra cái đó để thành Phật tỉnh, người ta phải thượng cầu hạ hóa, cái đó nói trên sách vở, nói để an ủi, nói để tỏ ra là mình cái gì đó thôi. Chứ không, không có thực tế không nói. Thì ngay cả những người theo Phật giáo vậy, sau đó Phật giáo mới đổi ra cái là niệm Phật để về cực lạc. Thì chỉ có một số người rất ít đó, nói về cực lạc để tu để thành Phật. Hầu như là chưa thấy. Thì nói về cực lạc là yên ổn, yên lành, thì nhân cực khổ quá, có về cực lạc. Thì đây là cơ bản, đây là cũng là gọi là pháp của đệ tâm đấy. Cái nếu mình bỏ cái đề tâm là đấy, quy đó, từ vì sao ta quy, thì cái này nó dễ hiểu nè. Hầu hết hay là đa số, giống như tất cả rồi nghe, một số là đa số, đại đa số, những người tiểu đa số, đại đa số quy Phật là một nửa thì sợ hãi. Sợ hãi là gì? Sợ tai nạn. Thành ra trong cái ở Việt Nam mình, người bắt đầu quy Phật tự Phật đa số là Phật Quan Âm, tức là Bồ Tát Quan Âm. Mình theo Phật quy Phật, nhưng mà thờ Bồ Tát không thờ Phật, thì đủ biết rằng là theo Phật đi cầu khỏi tai nạn, để Bồ Tát phò hộ cho mình tai qua nạn khỏi, con bệnh thì có Bồ Tát lo đấy. Rồi con học rớt thì có Bồ Tát có Bồ Tát cái điều cái gà bài gà vỡ rồi gãy cho đấy. Là sợ tai nạn một phân nửa khác, phân nửa khác á, thì không có nảy sợ tai hại, nhưng mà mong đời sau, trong một nửa này á, một phần lớn á, là mong sanh với cực lạc. Hầu hết cũng vậy, cha chết mẹ chết, thỉnh thoảng về tụng kinh cũng siêu lạc độ, siêu lạc độ Bồ Tát Ma Tát, nên cũng tin mấy thầy cũng tụng cho ra đi, là đi làm đám, đi tị quan, đi đưa linh, đi xuống mồ gì đều để mong cho sanh thì cực lạc hết á. Thành ra trong đó không có ai có tới thành Phật. Mặc dù những bài kinh đó, kinh kệ thường đọc thì rõ hay không rõ, để có ý hướng là tu hành để thành Phật đạo, để mong chứng quả Phật. Trong kinh nhiều chỗ Phật cũng nói rồi, nó cái thành ra là một số quy vì sợ hãi, một số quy thọ giới vì sợ để mong đời sau được phước lành. Thì một số rất ít quy Phật tóc đệ tâm để mong thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi này. Nhưng mà mình biết hôm trước nói rồi, cái người mới bắt đầu mới quy Phật kỹ, mình biết là mình tin Phật từ bao giờ, đời trước bao nhiêu đời mình tin Phật cho biết, nhưng mà bắt đầu từ đời này đi, bắt đầu từ đời này mà tin Phật, thì trong đời này dù có tin có học giỏi cách mấy cũng chưa có khả năng giải thoát, trừ phi rằng là gieo trong một giống từ mấy đời trước rồi, thì ít nhất phải một đời này chết bao nhiêu công đức tích lũy thì đời sau mới có khái niệm về giải thoát. Không có khái niệm giải thoát thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì về thành Phật hết á, thành A-la-hán cũng không nữa. Nên do hai giai đoạn cơ bản đó là gọi là phụng phước phần. Cho nên cái người khởi sự đạo Phật mình không biết mình là cái đầu tiên phải làm phước tích lũy phước cho thật nhiều. Nếu đời này nhanh chóng đời này thì có thể có khái niệm về giải thoát, còn không thì đợi sau, nó nhanh chóng đợi sau. Nói tóm lại, đầu tiên là quy mà cũng chỉ là pháp của đệ tâm, chỉ có hai khái niệm. Nhưng vì sao gọi là quy là pháp của đệ tâm? Trong mình nó bồ đề tâm là cái cao lớn lắm, cũng như pháp hoa, cũng như là kinh cang cũng vậy. Nó vô là pháp của đệ tâm, thực ra kinh nhung cang là pháp của đệ tâm, và bảo vệ bồ đề tâm là pháp tiễn bồ đề tâm, đó là bồ đề niệm, bồ đề hành. Nên là thì trong đó là bồ đề tâm bắt đầu bằng cái nào? Thì đâu phải là người muốn độ tất cả chúng sanh đi vào niết bàn thì bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ bố thí đưa tất cả chúng sanh vào niết bàn và có chỗ pháp khổ tịnh lạc, thì đó chính là pháp bồ đề tâm. Nhưng mà đâu, cái người đọc kim cang rất nhiều, nhưng mà thực sự ra có mấy ai là pháp bồ đề tâm? Nói chung thì thực sự ngay cả bản thân tôi mà nói cho mày hiểu rõ pháp bồ đề tâm cũng mơ hồ, mình nghĩ tới thành Phật cũng mơ hồ. Sách vở thì mình nói thật đấy, viết sách để muốn nói, nhưng mà cái thực tế mà nói từ trong tâm khảm mình, thành nó phải dưỡng tâm tu luyện thời gian sau nhiều mới thấy được đó. Còn may ra nhiều khi ra ngồi là nhập định, nó tu thiền, nhập thiền rồi lang tráng gì đó, tự nhiên xẹt ra một ý tưởng rằng là muốn thành Phật, ý tưởng nó biến mất, không có. Thành nó cũng mơ hồ lắm. Trên đòi hỏi cái đó phải tu tập rất nhiều. tất nhiên là nó có sự phát triển, trong cái sự tu tập thì có sự tăng trưởng và tiến bộ. Rồi bây giờ là phát Bồ Đề Tâm, cái chữ chính Bồ Đề, cái nghiệp chính nó là sự giác ngộ, mà giác ngộ không phải là thành Phật, nó gọi là giác ngộ, đó là tỉnh thức, ai có thể tỉnh thức. Nhưng mà đầu tiên á, là vì sao là quy Phật để trừ tai nạn. Mình biết một cuộc đời rất nhiều tai nạn không thể lường được, không ai nâng đỡ cho mình được, tìm chỗ nương tựa. Mà đa số là mình nương tựa thần cây, thần cối, mình cho đó là không phải, mình cứ thức tỉnh. Mình cho thần cây, thần cối những vị này á, có thể bảo đảm cho mình được. Chỉ có Phật, mình nghĩ là Phật đảm bảo mà chỗ nương tựa. Thì câu mà nó quy Phật nói á, vì sợ hãi mà loài người là con người đó tìm nương cửa như thần cây, thần rừng, thần sông, thần núi, những cái chỗ nương tựa gọi là quy đó. Quy tức là nương tựa như vậy không phải là chỗ nương tựa an toàn. Thực sự ra tất cả chúng sanh đều cần đến sự nương tựa, không ai không cần. Vì rằng luôn luôn cái khổ nó bức bách. Đây là có một cái nhà mà khoa học về não học đó, ông này là một Phật tử, ông bên Mỹ á. Ông này gọi là Hanson á. Không biết cái cuốn sách về não, giới thiệu về não muốn để cái tượng cũng một cười kỳ lắm. Ông này là Buddha Supreme, là cái não của ông Phật. Vấn đề tư tưởng ông này ông đâu có giỡn, nhưng mà đọc ông rất là thay đơn giản, cái não nó đơn giản nhưng dễ hiểu. Ông cho rằng tất cả người cần luôn luôn tìm chỗ nương tựa. Nó cụ thể thế nào? Một người ngồi buồn chạy qua hàng xóm nói đó là tìm nương tựa nơi người hàng xóm. Nó buồn tìm chỗ nương tựa, buồn là phải tìm chỗ tìm chỗ mình mà giải sầu rồi. Mà chỗ giải sầu đó là chỗ nương tựa. Thành ngay những người mà nghiện rượu, cái nương tựa đó là chén rượu. Những người nghiện thuốc, chỗ nương tựa đó là thuốc. Buồn bã khúc đưa thuốc lên nghe thấy nó an lạc. Thì quý Phật cũng mong sự an lạc, đó là giai đoạn đầu tiên. Thì ông mới nói rằng, nhưng mà tìm quy thế nào cho chân chính. Thì ông chỉ là chỉ có quy nó tam bảo, nhưng chuyển từ tam bảo đến khoa học. Trong đó không có từ Phật, không có từ Pháp, không có từ Tăng, không có những từ khác. Ông giải ban những từ khác. Ví dụ như là mình làm tìm một cái đấng nào cho nó đấng giác ngộ, tuyệt đối tự đi trí tuệ gì đó, hoàn hảo. Đó là tìm lương tưởng, nhưng về đó là một nhân vật, một đại tưởng, cái gì đó. Chứ không nhất thiết phải là mình gọi là Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Tức là ông đã cách khoa học, để nó chung chung không đụng với tôn giáo, thì ông là Phật tử. Ông thể nói rằng là quý Phật là biểu quý Phật để truyền đạo, không khái niệm nó. Thế nên nói là ông này viết sách truyền đạo. Đem sách mình dựa tới khoa học, lợi dụng khoa học để truyền đạo. Không làm chuyện đó. Nhưng đó chính là cái chỗ người ta quý, mọi người sẽ cần chỗ quý hết á. Thành ra nếu mà ta tìm chỗ an lạc, cái buồn mà buồn thì tìm chỗ an lạc. Đi chơi đờn, đi chơi đi coi hát, tất cả đều là tìm chỗ nương tựa hết. Con người ta sống ở một thế giới thực sự ra, cung vàng đẹp ngọc hay là những cái tổng thống chung sẽ tăng thiết giáp máy bay là bảo hộ chung quanh. Nhưng mà luôn luôn buồn, có cảm giác mình phải tìm nơi nương tựa đó, tức là luôn luôn khổ nó thúc bách mà ta không bao giờ ta nghĩ khổ, nó là luôn cái khổ thúc bách, luôn thúc bách trong mình. Cái người mà tìm được cái khổ đó rất ít, cho nên chỉ quý mà được biết được tìm cái khổ, tìm nơi nương tựa, chỉ nương tựa rằng là khi buồn, là không cần đi hàng xóm nữa, khi buồn, ta là kinh ta đọc, khi buồn ta làm chuỗi, khi buồn ta ngồi ta thở vô thở ra. Còn cái buồn chịu không nổi nữa, nó tương nhiên vượt qua cái sức của mình, thì đó là chuyện khác. Thì đó là cái quy y cơ bản, nghĩa là sao? Tức là tỉnh thức, quy đó là tỉnh thức, mình thấy rõ rồi đó. Chúng ta luôn luôn hàng ngày, thực sự ra không những là 1 giờ, 2 giờ, 24 giờ trên 24 giờ, cả trong giấc ngủ nữa. Ngủ cấu tạo đầu nào còn có cơ quan phòng vệ của mình, trừ khi con nít nó phát triển cho đủ, nó chẳng có phòng vệ gì cả. Còn ngày mình có phòng vệ, tùy khả năng phòng vệ đó là nhiều ít. Tôi lấy cái ví dụ phòng vệ của mình này. Hồi xưa tôi kể nhiều lần, cái này kể lại luôn cho vui nè. Đó là hồi xưa là một cái hoàn cảnh đó, thì đương nhiên có cái giường một số thì giường. Mặc dù giường đó trong cái trường đại học, thì giường nó cũng làm cũng nghĩa là cũng hơi hiện đại. Hiện đại cái trường đó hiện đại 50 năm về trước ấy, thì cũng bằng bây giờ. Thành ra là khi giờ mụn á, thì tôi lại khi gỡ ra, khi thì gắn lên, khi thích nằm mùn nó treo lên, thằng gỡ đâu có ra nó hư. Ngày bữa đó nằm ngủ, nằm một cái chim bao. Cái chim bao mình đi về chùa già Lam. như có cái dầm mướp thì Giả Lang hồi xưa thì đất còn nghèo, trước khi chủ cái dầm mướp trồng cái dầm mướp thì mình đi về đi ngang qua đó, đi ngang qua dầm mướp cái kiểu sọc thì tôi đưa tay tôi đỡ đỡ một cái là đỡ được cái giọt mụn rớt xuống. Giờ đó con biết rằng cá ngủ vẫn có những cái quán cảnh giác nó bảo vệ, mình đưa tay ra mình đỡ. Đương nhiên là cái phòng vệ nó ít hay nhiều không biết, không biết được. Còn những cái gió lạnh mát mẻ nằm lăn qua trở lại đó, đó là cái phần cơ thể mình bắt buộc cơ thay đổi, tìm chỗ thay đổi cho nó thoải mái hơn, tức là tìm chỗ nương tựa nào đó. À, nên mình ngủ có khi mình phải gác chân lên cái này, gác chân lên cái kia để đó tìm chỗ nương tựa. Đúng là ta sống trong cái khổ liên tục mà thấy được cái thứ khổ đó, thấy mà mát không được, tìm chỗ nương tựa. Đương nhiên là nương tựa đó, mình nương tựa nó hoàn toàn, không phải lúc nào cũng được Phật, lúc nào thấy Phật. Nếu vậy thì mới thành Bồ Tát Đại Bồ Tát rồi. Nhưng mà nó là cuộc đời nó níu kéo mình nhiều thứ lắm. Thì trong Phật sẽ nói, mình sẽ nói tới cái đó. Vì sao? Vì sao mà trong khổ liên tục như vậy mà ta không thấy? Đấy là cái câu quy thứ nhất cái này. Thế nhưng mà là cái đó là cái giác ngộ. Tới một lúc đó cái giác ngộ được cái khổ này, cái khổ này, cái tìm một nơi giải thoát khỏi cái khổ này. Bây giờ phát tâm đi tìm trong cái đường sách nào có thấy chỉ thế này, tu cái này niệm cái này, chỗ này là đạo đế cũng được, như cái này chân chánh đưa tới giải thoát mình rõ, mình hiểu được. Đó là thức tỉnh thứ hai. Cái thức tỉnh này á dẫn tới những cái tu tập để chứng quả, các quả từ sơ quả tu bộ tu đạo hoàng cho tới chứng quả là hán để nhập niết bàn, đó là gọi là vĩnh viễn diệt khổ. Cái giác ngộ thứ hai. Thế mà cái giác ngộ cuối cùng nữa là đây là người ta chỉ biết là diệt trừ phiền não để cho ra hết khổ. Và trong ta có phiền não tham chân si hay là những nghi kiến mạng kiến là gì, nghi mạng tất cả cái này phải diệt trừ để hết khổ. Nhưng mà còn nguyên nhân của vũ trụ này từ đâu ta đến thực ra cũng biết được. Ngay cả vị A Lan thì chúng ta dứt sạch phiền não thì không có gì để lo lắng nữa. Thành cái chuyện là từ đâu ta đến thì cũng cần thiết, và ta đi vào nước bạn thì cái đó tất nhiên rồi. Nhưng mà mình biết mình nghĩ cách nào như thế nào khi vào nước bạn, đương nhiên sách lợi có giải thích đó cũng chưa phải là kinh nghiệm, thì các ngài cũng cần biết. Để mà có một vị muốn biết này, muốn biết đạt cái trí tuệ đó, hiểu suốt rõ cái vũ trụ này như thế nào, thì cái hiểu biết như thế đấy, cao cả phần muốn độ tất cả mọi người, cứu vớt tất cả, giúp được tất cả mọi người, thì đây là cái giác ngộ thứ ba. Kia là giác ngộ chỉ bản thân ta, khổ của bản thân ta, giác ngộ từ nơi bản thân này. Cái giác ngộ thứ hai là hiểu tất cả thế gian đều đang đau khổ như ta vậy, ta không thể bỏ được. Thì giác ngộ, cái giác ngộ cao đó là ba sự tỉnh thức nằm trong bao mà giúp mình thức dậy. Thì cái đầu tiên á, cái giác ngộ thứ nhất là có cuộc đời như là mộng ảo, thành ra là cái bước mà thứ nhất nó là quy Phật để tránh tai tránh họa, thì đó chỉ là mới bắt đầu. Sau đó thì mình đi tới bước thứ hai nữa, thấy cuộc đời như là chim bao, nhưng mà cái này sao của nó nhiều lắm, ngay cả những cướp con trộm còn biết là cuộc đời như là giấc mộng. Nhưng hai cách nói cuộc đời này như là giấc chim bao, sống bao nhiêu ngày được mà phải chết, tại sao không hưởng những cái này đi? Thì mấy các nhà thơ rồi các nhà nho hồi xưa cũng nói đó, những cuộc đời này như mộng ảo, sống bao năm đoạn tống nhất sanh như hữu trụ, trầm tư bách kế không như nhà. Cái cuộc đời này cho bỏ đi, tại qua một cuộc đời kia mà cũng bằng cái gì uống rượu mà thôi, chỗ lấy vẫn vui. Có một cách nói đó là tìm chỗ, tức là cuộc đời này vẫn có cái gì đó, dù rằng là muốn thành danh thành phẩm, muốn làm để lấy cái là phải có danh gì với núi sông mà tất cả đó, nhưng mà vẫn bị cái thúc bách quỷ khổ. Bao giờ cái chân tập cần đến chân rượu thì cho qua ngày qua tháng, chứ không biết sống để làm gì, thì dựa vào cái danh, phải dựa vào cái danh coi đó là một chỗ tựa yên ổn. Cho nên phải có danh gì với núi sông ấy. Khi ta chết cái danh vẫn còn đó, ta còn sống với cái danh. Cái này đây là gọi giấc mộng. Thứ nhất là thấy giấc mộng mà Tây Tàu gì cũng nói chuyện cuộc đời như là giấc mộng hết à. Cái sân khấu cái giấc mộng, nhưng mà tỉnh mộng á thì không có ai làm gì để tỉnh mộng, biết là biết vậy đó. Thực ra biết có những thánh niệm có vài giờ nói ra họ tìm hay không thì tỉnh tôi biết, người ta không đánh giá họ tỉnh hay không, nhưng mà những người đọc ta lập và ta đọc vinh vách ra cả hàng triệu người kiểu học giả, hàng kiểu sách vở, hàng kiểu kiểu sách vở viết suốt đời là giấc mộng cái gì thôi. Nhưng mà để tỉnh mộng hầu làm cho là tỉnh mộng, chứ cuộc đời giấc mộng đâu có tự nó mà tỉnh được, làm cách nào để cho nó tỉnh mộng chứ không ai nghĩ tới đó. Đó là cái quy thành nó quý như là pháp bồ đề tâm. Bây giờ mới gọi là ba bậc cái pháp bồ đề tâm. Thì trong đấy, trong cái sách mà từ bên cái khi mà các nhà đi truyền bá Phật giáo, thì trong kinh Phật nói tổng quát các nhà các tổ chia ra từng giai đoạn, tức là Phật không bỏ bất cứ ai, cũng như cái bệnh viện đó, bệnh nặng cũng trị, bệnh nhẹ cũng trị, bệnh gần chết cũng trị, được cái trị không được thì thôi. Ngay cả những người sắp chết, biết chắc chết rồi bác sĩ phân trị thì chúng ta yên tâm. Có những cái chuyện ở đây, cái chuyện tiểu tiết là để không tắt bóng, có bác sĩ biết cái bệnh nhân chắc chắn sẽ chết nhưng vẫn truyền dịch. Nhưng mà nếu truyền dịch truyền máu nha, bệnh trên thiếu máu này, ung thư máu biết sẽ chết, nó không trị được, cái bệnh nhân an ổn. Để cho bệnh nhân họ an ổn, họ đừng hoảng hốt với chuyện sẽ chết và vui vẻ, bị nghĩ được để nằm vui vẻ cho tới khi mà chết lúc nào cũng hay, tức là đó gọi là sống trong giấc mộng, chết trong giấc mộng. Tức là có những cái bác sĩ họ vẫn tự tâm như vậy, họ không có cách nào hết, họ không làm cho người này biết rằng ta sẽ chết mà họ vẫn sống vui vẻ, họ nhìn cái chết không làm nổi, thành ra ông phải bằng cách đó. Tất nhiên là ta cũng thấy rằng trong này nhiều người nghĩ chết mà ta vẫn vui vẻ, đó là cái mặt ngoài, bên trong họ, trong tâm tâm họ, cái nỗi sợ đó người ta không thấy, mà người đó không bao giờ thấy, nó hiện không bao giờ thấy. Người ta vẫn tránh cái này, tránh cái kia được. Người biết ta sắp chết, rồi biết ngày nào chết, không sống bao lâu nữa, ở giờ sống chỉ làm khổ mọi người thôi. Tuy là nói vậy, nhưng mà đói thì phải ăn, thì không ăn thì sẽ chết. Giả sử như ra đường được, mà thấy xe hơi nó phụ còi một cái là giật mình phải tránh liền. Hay là ngồi mình ai hù cũng giật mình tránh liền. Tất cả những cái đề báo động sự chết, người ta phải tránh. Thành ra là cho tới giây phút cuối cùng, con người ta vẫn bám víu lấy sự sống. Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện cơ bản trong cái tâm lý, vừa tâm lý vừa sinh lý vừa vật lý ở trong cơ thể của mình. Mình không chống nó lại được, trừ những người nào, trừ những vị mà đắc quả là hán chứng nhập cái bản chứng yên tĩnh. Còn ngoài nó chết bình thản, đó là bình thản người ta thấy thôi, chứ bên trong mình biết chết như thế nào. Chưa ai chết đi rồi sống lại nói cho ta biết. Còn những câu chuyện mà nói là chết đi rồi sống lại, thấy này thấy kia, thấy trên thiên đường, thấy thượng đế, thấy ngọc hoàng thượng đế, thấy quỷ dương vương, sách vở, tất cả những cái đó dù rằng kể thiệt chỉ là ảo giác trong giấc mộng, chứ không thể có thiệt. Chết rồi thì không thể sống lại được, cái sự sống là đứt rồi thì không thể nối lại được, chẳng vậy đó. Đấy, còn đây để mà sống được á, ốc não nó chưa liệt, tất cả bộ não nó chưa bị hủy, các người ta có thể sống lại được. Chứ còn nếu mà não là hủy rồi thì cái não mình đã tức trẻ ra rồi nên thì không cách mà sống lại được hết á, hư bộ não hoàn toàn sống lại được, đó là chuyện rõ ràng. Nhưng mà đương nhiên là cái bộ não của người ta cũng không biết cách nào thấy được, nhìn không thấy được, đâu có thiên nhãn đâu mà đến lúc đâu mà thấy, mà có loại kiến nhiên vi đâu biết nó chết hay sống, chỉ đến thời gian sau nó thúi đi người ta mới biết được, ai đang ta mới biết được. Thì giờ mới chia ra, thì giờ mới chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn cho gọi rằng là những bậc thấp, những người này quy Phật, đấy là khoảng chỉ giác ngộ đó. Giác ngộ là hiểu biết gì, biết nhân quả, biết thiện ác, thành ra biết rằng, tức là giác biết cuộc đời này giấc mộng đó, làm cái gì rồi trắng tay rồi cũng phải chết thôi, không làm chi nhiều, dính phước, dính phước để qua được đời sau cho an toàn nữa, tin có đời sau đó, tin có nghiệp báo. Nếu có làm giàu thì là vì những người khác mà làm giàu, chứ không phải vì mình đã làm giàu, có khả năng, còn mình đó cảm thấy là đủ ăn rồi. Ngày ba bữa như là đại hạ thiên gian thì giảm anh bác xích cái nhà mà to lớn cả 1000 gian, tức là mấy cái nhà, thì tối nằm ngủ thì cũng nằm ngủ trong rú cu với tám thước tàu á. Còn đấy là ngủ cái chỗ ta thì chắc là cũng chừng là 6 thước, 6 thước là cũng ngang dọc cái chừng 6 thước hay là 9 thước gì đó là cũng rộng lắm. Một đó nằm là lăn qua chứ thiệt ra nằm chừng 1 thước này. Chiều dài chừng 2 thước, chừng ăn chừng 1 thước, 1 thước rưỡi là đủ rồi. Tức là có những người ta sống như vậy đó. Thực ra thế gian rồi có những người cả tỷ phú đó, nhiều gương họ đặt lên những cái chuyện hàng ngày đó, nhưng nó chưa thông tin thì biết có những chị cố mình bị giàu ấy lắm, giàu cả hàng tỷ tỷ đô la này, bỏ hết đi làm nó sống cái nhà nghèo này không có gì cả, đi không có sợi mà đi xe buýt nữa. Những người đó mình gọi là Bồ Tát hiện thân, nhưng mà ông chẳng có gì biết Phật là gì, nên họ cũng lập phước, họ không biết Phật. Đó là cái bản tính tự nhiên, gần như là cái sinh đắc thiện của người ta, mà đời đó họ làm gì mình vẫn hiểu rõ. Và đó là ai mình chạy hiểu rõ, mình chỉ thấy không hiểu bố thí vậy thôi. Mà trong Bồ Tát hiện thân thì cũng xưng rằng ta là Bồ Tát, ta là vị này vị kia cũng bao giờ xưng. Nhưng mà có những người như vậy, ta là phước đức không bao giờ cầu danh, cũng ai vô địa tiếng người ta biết. Thì đó là ta rõ đó. Nhưng mà nhìn hoài thì họ thấy đời chất mận, nhưng mà chả biết, chả thấy ông tìm cách nghĩ có chất mận, mình không hiểu được. Tức là cái tâm tư mình chưa đủ để hiểu những người đó, chứ ông suy nghĩ như thế nào. Đấy là cái mật giác thứ nhất. Giác của cuộc đời là mộng ảo, tất cả những ta xây dựng đó rồi còn xin đi chết thôi, là ai cũng vậy nấy. Tất cả những ta thương yêu cái gì rồi cũng chết mà thôi. Thì cái ông mà cái ông tỷ phú, cái ông ta kể ông đó, nó tại sao ông giàu như vậy mà không có gì cả, tiền bạc ông tiêu xài, ông làm ông tiêu xài lương bình thường cũng là sao. Ông kể câu chuyện, rằng là khi có cũng cái trộm, câu chuyện này thì ông kể như trong chuyện trong sách hồi xưa tôi đọc, chuyện cổ, cái chuyện ấy giống như là con cana là con trộm tinh quái ấy. Trộm tinh quái ta kể thí dụ trong có nhiều chuyện, cái thí dụ của tám người lắm, nó là chuyện cổ của kích của Pháp này. Cái con trộm nó muốn ăn cái rừng táo, bom ở rừng táo, nó vào cái vườn táo thấy táo ngon quá, nó muốn vào nó ăn, nhưng mà nó chui qua cái lỗ hàng rào, cái lỗ rào nhỏ quá, nó thì mập quá, mà muốn vào thì nhỏ lại thì nó nhìn đói, thì nó cho gầy xong rồi chui vào ăn vào đá để ăn cái vườn táo đá, để ăn xong mập thì ăn ở đó, ăn biết bao nhiêu ngày nó mập ra, hoặc là chui ra không được nữa. Mà muốn chưa ra được á thì phải nhìn đói nữa, rồi cuối cùng nó ra thì nó vẫn thân thiện như cũ, vẫn ốm như cũ. Tôi nghĩ là cuộc đời như vậy đó, làm tất cả công danh sự nghiệp, tôi gọi là khi tới ai biết thôi, khi tới trong cuộc đời này ta chẳng mang gì đi theo, ta chết cũng chẳng mang gì đi theo, vậy thì làm gì cho nhiều, có làm nhiều được việc giúp cho mọi người, những người thiếu khả năng tàn tật không đủ sức, không đủ để làm, không có khả năng là được mà sống một ngày phải nương tựa làm giúp này đó. Đó là cái tầng quy thứ nhất, đó là cái bồ đề tâm thứ nhất, tức là những cái đó cũng có là cái bồ đề tâm đó, đó là bồ đề tâm. Nhưng mà bồ đề tâm để mong cái giải thoát thì chưa tới, thì những vị phú cái mình biết ổng là sao, nhưng mà đó chính cái đó gọi là cái pháp bồ đề tâm, tỉnh ngộ tỉnh thức, mình có đủ cơ duyên, có đủ thiện trí thức thì ổng sẽ bước lên giai đoạn thứ hai, nâng lên một cao nữa, cái bồ đề tâm đấy là giác ngộ thứ hai. Giác ngộ thứ hai đây hiểu rõ bây giờ này, bây giờ một người nhìn tin, tức là tin vào luân hồi nhân quả một cái đã, tin vào luân hồi nhân quả, ta làm lành đời này ta làm lành, đời sau ta được sung sướng, và đời sau ta cố ta làm lành nữa, đời sau vẫn sung sướng, đời này qua đời khác, nhưng mà trong cái sung sướng này thì chỉ vật chất thôi, giàu có đầy đủ, có thể có tiền bạc đầy đủ, có uy quyền danh vọng có đầy đủ, nhưng mà có cái không bao giờ thoát được, đó là sanh lão bệnh tử không thể thoát, không có ai mà thoát khỏi cái quy luật này được hết á, quy luật này, quy luật còn tạm thì được. Vậy rồi bây giờ ta chết đi rồi sanh lại một vòng nữa, quay một vòng sanh lão bệnh tử nữa, nhưng mà trong sanh lão bệnh tử nó có những cái khổ khác, những khổ trong xã hội đó, ai biệt ly khổ thì sinh ra thì ai cũng có người thân thôi, mà người thân chết đi thì ai cũng buồn, có buồn nhiều, buồn ít, buồn 5 phút, buồn 10 phút, có cái nỗi buồn, có cái nỗi khổ. Đó là mình kể cho vui đó. Rồi ông tăng rồi khổ gặp, ghét, khó chịu, khổ. Rồi còn những cái ước muốn được nằm trằn trọc, khổ. Đó là những cái khổ. Cái khổ này thì mới ta ảo giác rằng ta có thể tránh được. Nhưng cái khổ này thì xảy ra từ lúc, cái khổ từng giai đoạn. Và cái khổ dài, có một quy luật, sinh lão bệnh tử. Còn khổ trong từng sát na, phúc lệ trong từng sát na thì mình thấy. Cái đó từ khi chứng quả thánh thấy, còn bệnh dân bao giờ thấy. Về tu hành cả 50 năm, 20 năm, 30 năm, công phu chưa tới thì chưa chứng quả gì thì cũng thấy được cái khổ. Mà cái khổ là cái vô thường, một cái biến dịch khổ đó. Mà là các hành là vô thường, và là các hành là vô thường. Thì đương nhiên là ta biết rồi, Phật dạy các hành là vô thường, các người tinh tấn, ai cũng biết vậy, nhưng mà thấy cái các hành vô thường không thấy nổi, thấy trong sách vở. Đây là cái chứng tỏ rằng ngày chúng ta bỏ phiếu này, vậy đi cảnh đẹp chúng ta phải chụp hình tất cắt, tất là muốn cái đẹp này nó có vĩnh viễn, mình đâu có tin vào vô thường. Người ta còn ham đi chụp hình chắc chắn không tin vào cái vô thường. Cái cảnh này có thể héo nhưng mà có cái gì đó không thể mất được, cắt nó lại. Trong máy chụp hình, máy chụp này hư, người ta chuyển có máy khác, đời này có đời khác, đời này có đời xưa, đời nào vậy thôi. Có những cái hồi xưa thì máy chụp hình ta tìm cái khác, còn bây giờ ta tìm cái khác, mà cái này không ai thoát được hết á. Người nào cũng đi thấy đẹp đẹp muốn chụp hình đem về cắt này, mình không bị nó là vô thường, muốn giữ nó lại, bám víu nó lại. Thành vô thường là cái gì? Là cái ta muốn giữ mà nó không bao giờ giữ được. Nhưng mà thay vì mình biết cái hoa này sẽ tàn, không giữ được, thì mất mới gì ta chụp hình ta về, ta về nhà ta coi, buồn buồn trong giữa ta coi còn thấy đẹp vậy. Thì đó rõ ràng là cái nói là mình là bố thí qua nhiều đời, nhiều kiếp, rồi hiểu rõ khổ này, cái khổ của vô thường, cái khổ của sanh lão bệnh tử, rồi nó mong vượt thoát khỏi cái khổ này. Cái khổ này được kinh giới thiệu, trong Phật giới thiệu đó là ta bị thống trị bởi ma vương. Thì ma vương mình là cái sau mình thành con ma đó, người chết con ma đó. Chữ ma này từ Ấn Độ nó là ma ra, ra là động danh tự của từ động từ là Mriyati, Mriyati là chết, ma là tử thần. Con ở trong chúng ta tất cả đều có một cái con ma, con quỷ. Con quỷ là có một thần được, hay là một thượng đế được, tối cao mức quyền nguyên trị tất cả cái thiên hạ, tôi nghe lời nó, đó là sự chết. Ai tất cả sự chết, cái người đói, đói thì trong cơ thì bắt buộc phải ăn, thì do đói phải ăn cho nên phải tìm cách cái này cướp giật cái này cái kia, trộm cắp, nó lao nó dối đấy. Rồi con người á thì là muốn cái muốn tích lũy, cái nhân loại đầu tiên muốn tích lũy. Vì sao người ta lập giàu? Thực ra ý niệm nhân loại đầu tiên ai có cái niệm tích lũy đâu, chỉ ông ta biết rồi, thời Thăng Long ở lỗ đó là cây trên rừng này, lá trên rừng đó, thì cái ngày nào hái ăn ngày nấy. Đấy, một số như chúng ta, một số đồng bào thì các nơi thì chỉ có vải cho họ giặt thì họ dệt cũng có nhiều ngày chút, nhưng mà gạo thì ngày nấy già ăn ngày nấy, thì cái tích lũy nó ít, nhưng mà cái tâm cái sợ càng phát triển, trong cái thiên nhiên có giới hạn, người ta tranh giành được nhiều, có tích lũy nhiều, đâm ra là giàu sang. Thì cái này luật đời chúng ta nói dài là cái gì? Còn bây giờ tất cả những cái đó để giải thoát tất cả cái đó, nhưng mà muốn thoát khỏi một mình thôi. Đương nhiên trong thời Phật thì nhiều vị được 8 tháng cho là giải thoát, tức là bỏ hết tất cả gia đình mà đi. Thế cái gia đình vợ con tới kêu nghèo khóc lóc đồ cũng được. Có vị mà chứng quả lan rồi, bây giờ bụng đứa con tới, cả bà má vợ thì bụng đứa con tới, không có sinh đó, ông thì vô trách nhiệm, ông bỏ ông đi thì con cái ai nuôi, ngồi tỉnh bơ, người ta có thể khen, đương nhiên là trong phần nào khen, trong phần nào thì tâm gọi được một thánh, không có vấn đề khen chế một thánh, tâm như thế nào ta không biết khen chế một thánh được, nên thành nó được. Nhưng mà trong mắt con mắt bình thường như đời nay á, nhất là ta sống một thế giới phương Tây á, ta làm vậy không được. Nếu tự mình bỏ đi nhục không được, trong cái nghĩa giải thoát á, giải thoát cho mình mà giải thoát cho người cũng hàng thánh, không đơn giản như chúng ta hiểu. Nhưng mà điều đây á, thực sự ra tự giải thoát cho mình trước, lắp đáp rồi á, các giải thoát nhỏ thực là soi diện tả của con người, gọi là các ái từ thân, mỗi nhà bố cửa đi, không cần đỡ hoài gì tới. Nghĩa là mình đi thì cha mẹ sống chết cũng mặc kệ, anh em bà con sống chết cùng mặc kệ, ta lên sự ta sống cho ác nhàn, vì hiểu rõ này. Rồi tất cả người đó rồi cũng chết mà thôi, ai cũng chết cả, ta cũng chết cả, ta làm gì được. Đây là cách nghĩ tầm thường của chúng ta, mà sách luật cũng nghĩ tầm thường để diễn tả các vị thánh. Nhưng mà để nói tóm lại, đây là cái giác ngộ thứ ba, là tỉnh thức trước cái vô thường thân thể. Đây là lấy cái vô thường thật, cái vô thường nó gây khổ trong mình, còn cái thường nó gây khổ mình chả cần thiết. Ví dụ như hòn núi nó sập chẳng thường gì tới mình, nếu mà hòn núi nó sập mình ăn tới mình ở chỗ là hòn núi nó sập nè, sập ma rồi cái sông cạn đá mòn là gì đó, rừng cháy núi cháy gì đó, mình tùm lum chuyện hết á, thì nó ảnh hưởng tới ta này, ta như bây giờ là sông Cửu Long nó cạn này. Nếu mà 100 năm về trước ấy, hay là 3 năm trước thì sông Cửu Long ta ở ngoài Huế và Hà Nội thì Cửu Long cạn thì mặc kệ cái sông Cửu Long cạn cần thiết. Nhưng bây giờ mà sông Cửu Long nó cạn ấy, thì ở Hà Nội vẫn phải lo thắt khỏi như thường. Hay thì sông Cửu Long mà cạn ấy, đồng bằng Cửu Long không làm lúa nữa thì rồi cả nước đói chưa hết. Rồi bây giờ nhiều cái trong thế giới này nữa, tôi tìm theo cái ông tổng thống nào lên, ông này lên ít lợi gì, ảnh hưởng tới ta hay không, không ảnh hưởng tới ta. Cả một thế giới càng ngày nó càng thấy rộng ra kỳ quặc. Thì nhưng mà cái trong thời xưa, trong cái cách nói của cái thời kia là giải thoát bỏ đi rất dễ. Nhưng tới một lúc đó xã hội nó càng phức tạp, con người không có ý thức về cái chuyện giải thoát tất cả mọi người, chứ cũng chưa nghĩ tới thành Phật. Nhiều con người có ý chí là muốn làm lợi cho tất cả mọi người, hoặc là ít nhất là trong một nước mình có một ít lợi. Nói thì có con vua mà bây giờ cái ông mà ông ta nói là ông tổng thống mà nghèo nhất của Uruguay, nghèo nhất trong thế giới. Ông là cả thời tiên ở đó giống với cái thời kỳ chủ nghĩa độc tài ác ôn, là ông rất đấu tranh rồi giờ vào tù rất kháng tới mấy lần. Sau khi mà đạo tranh rồi kế vua thì ông được thả, ông tranh cũng thành tổng thống. Là bao nhiêu tiền bạc ông nhà ở cái nhà là nhà cũ, xưa nay ông vẫn ở cái nhà nghèo. Chơi chỉ con chiếc để ông đi thôi, giờ chơi cũng chả có xe to lớn gì, chơi đó một chuyện nghịch thiệt, giống như chơi còn thua một chiếc xe của mình bây giờ nữa. Mà ông lương tổng thống một tháng được mười mấy nghìn đô đó, ông sẽ chỉ giữ được giữ lại 1.800 đô thì đủ tiêu xài thôi. Còn ngoài ra ông cho những cái chỗ cái cô nhi viện người tàn tật người ta viện cho hết á. Thì nhưng mà thì đó là một cách là giác ngộ về những cái nghèo khổ chúng sanh, nhưng mà đó phát Bồ Đề Tâm để thành Bồ Tát thành Phật không, thì ta thấy vì ông chỉ nghĩ cái dân ông mà thôi, chưa nghĩ qua những cái khác cả cái thế giới này. Đơn giản là mình đã thấy những cái con người như vậy đó, đối với ta là vĩ đại đó, nhưng mà để nghĩ là mong thành cái đấng một cái giác ngộ hiểu biết cái chân lý để làm cả thế giới này an lạc an ổn, khó thấy. Tức là cái thành Phật văn được thì sẽ có thấy. Vậy thì chúng ta không nên, không cần thiết phải rằng là đi chỗ cao, vì đã nói rằng nhiều đời nhiều kiếp, đời này cũng chút phần tích lũy phước cho nhiều, thì sau chuyển phước thành trí, sau sẽ có trí tuệ. Thì trong á, cái bây giờ mình nói này, phát Bồ Đề Tâm, thì muốn phát Bồ Đề Tâm, giữ phước Bồ Đề Tâm phải khởi sự tư duy từ cái thế giới hiện tại, trong tất cả chúng ta kể đó, từ cái phát Bồ Đề Tâm mà mong rằng thờ Phật để cái tai qua nạn khỏi, chết được an lành, cái đó vẫn là sự giác ngộ. Giác ngộ nó bắt đầu từ cái nhận định cái thế giới chúng ta sống. Nếu biết đây là một giấc mộng, ta phải làm gì? Biết đây tất cả cảnh rồi ai cũng phải sinh, nên là cũng phải rằng là phải chết. Qua đời sau thì ta phải làm cái gì? Ta nhận. Thì cái khởi sự mà trong các kinh điển thường nhắc nhở. Thì nói chung ra là bây giờ để thí dụ như những người vì sao trong cảnh khổ mà ta không thờ những cái vị thần khác, vị thánh khác, thờ Phật, cái đó cũng khó nói, mình không giải thích được. Hoặc là mình chỉ nói rằng là do phước đức họ kiếp trước, là những cái duyên kiếp trước thì nên họ đi tới đạo Phật thôi. Thế còn những cái xứ như Ấn Độ ngay nơi Phật mà cũng tin Phật, cái đất của Phật nó cũng tin Phật, mà chúng ta ở xa hàng nghìn cái số vẫn có tin Phật. Rồi là cả mấy nghìn năm rồi vẫn còn tin Ấn Độ cái chỗ Phật là hồi xưa đó, người ta vẫn ca tụng Phật Ấn Độ, những cái nhà để Ấn Độ bắt đầu Ấn Độ vẫn thánh niệm. Thì Ấn Độ có một cái ca ta gọi rằng là ông Thích Ca, là ông Sa Môn Gautama, đó là người con của Ấn Độ, người con nhớ phải ông cha, ông Ấn Độ cũng thấy nó thầy, đó là người con của Ấn Độ mà đã làm cho cả thế giới kính phục. Thì đương nhiên là cái người ta kính phục Phật là người Ấn Độ thì người ta phải tôn trọng Ấn Độ mà thôi. Đó. Cũng như người ta nói Việt Nam là anh hùng, thì ra Việt Nam gặp thì ông Què cũng thấy ông là anh hùng, thì ông cũng nói rằng tôi là con cháu quan trọng anh hùng thì tôi cũng anh hùng. Cái Phật giác ngộ tôi được như lây. Thì cái này nói chung với tất cả những cái nói đi nói lại, tôi nhắc cho nhiều lần nói đi nói lại, nói lung tung thì nhớ mấy cái là cái bước đầu tiên phát triển tâm là nhận định cái hoàn cảnh thế giới này chúng ta sống xung quanh thế nào. Thì cái này nói riêng với Phật giáo, thì những người quý Phật theo Phật thì có cái cảm giác thế này, là cái truyền thống hồi xưa là ta đã thoát khỏi tam tai bát nạn, hay nói mình nói vậy đó, trốn thoát ở đời này mà hạnh phúc an lạc nhất. Tức là cả người ta hồi xưa là gần như là hầu như là 90% đó, một số theo Khổng thôi, một số theo Khổng để làm quan làm quyền. Thế còn về nhà thì cũng lớn như ông chồng đó, có thích uống rượu theo Khổng nên là tại không uống rượu được, còn theo Phật uống rượu cũng được. Thành ra là thành nó theo Khổng, nhưng mà nhà thì vợ con là vẫn theo Phật ha. Trong vua chốt cũng vậy, ông vua những cái ghép Phật cái giá trị với thằng ba quả ở trong. Ngay cả phim Trung Quốc bây giờ, nếu phim Trung Quốc cộng sản không tin gì Phật, những phim họ làm thì mấy bà hoàng hậu trong đó dù có ác có tranh quyền nhau vẫn thờ của âm vẫn tố quỳ lại, muốn hại người ta sợ con tội, hiểu biết con tội đã ăn năn cái chuyện đã hại người ta để giành ngôi, cũng thờ Phật tối ngày tới lại có bị sám hối. Đây là cái niềm tin của một Phật, cái niềm tin là cái niềm tin rảnh như vậy. Thì trong cái niềm tin đó, từ kinh Phật ta nói ta sợ làm cho tránh Phật tam tai và bát nạn. Thì tam tai thì thường xuyên rồi, tam tai đó gọi là tiểu tam tai và đại tam tai. Đại tam tai là cái lúc mà thế giới này á, gần như là tận cùng á, nó chuyển thành ra một thế giới khác, thành rùa không. Còn tiểu tam tai á, những cái tai họa từng cái giai đoạn lịch sử một, gần như là giai đoạn liên hệ tới sự là thoái hóa hay là tăng tiến của cái địa cầu. Tam tai thứ nhất đó là ôn dịch, tam tai thứ hai là nói khác, thứ ba là chiến tranh. Ba cái này nó hủy diệt một phần nhân loại, làm cho nhân loại thức tỉnh. Nó từ cái ôn dịch, rồi qua tới đói khát, qua đói khát thì chiến tranh gọi là một số người, những ai còn sống sót bắt đầu tỉnh ngộ thì sửa soạn thì dân bắt đầu tiến dần lên. Trong cái này trong lịch sử cũng thấy rõ, sau cái chiến thứ hai ấy, là khi các thế giới có cái hướng là hướng thiện hơn. Trước thế chiến con người xâm lược bây giờ vẫn còn do cái vấn đề chiến tranh tôn giáo, nhưng vẫn còn. Ngày nay ta biết rằng những nơi nào áp bức hay những nơi đó khổ, thế giới nó có viện trợ nhiều hơn trước, nhớ cái trước sau cái đánh thì có sự tiến bộ thiệt, mà tiến bộ tới đâu không biết. Rồi cũng sau này từ những cái đó Phật giáo bắt đầu phát triển tại Âu Châu. Trước thế giới thế chiến là ở Châu nước Phật giáo là biết có nghiên cứu hay là hay trong nghiên cứu sách vở, không ba người ta không có theo, không có theo. Nhưng từ sau thế chiến bắt đầu giai đoạn chuẩn bị, sau thế chiến là thiền bắt đầu len lỏi vào, thiền của Nhật Bản. Nhật Bản là một đất bại trận, nhưng mà nó là chinh phục được phương Tây bằng cái thiền của họ, là đúng như kia đó, chinh phục trí thức Mỹ bằng cái thiền, tức là nó bại trận trong cái giấc mộng của nó. Nhưng đám cái triết học, cái văn hóa của Nhật nó bắt đầu xâm chiếm từ cái chỗ mà tâm bông này làm vườn này, rồi là tới thơ ca thì không đọc tiếng Nhật được, thì phải như của ý nhất là vườn, làm vườn mà cắm hoa, và những cái đó nó thấy rõ. Còn ngoài những cái thiền này không chú trọng nó ngồi thở vô thở ra, đấy là thiền nó tập mới trong cái thiền của thiền tâm á. Sau một đợt nữa chuyển biến tới khi Tây Tạng cũng bị phong quốc mà trải qua, giáo bắt đầu có một cái tiến bộ nữa, thì sau này diễn tiến như thế nào mình ta chưa biết, có thể là qua một cái tam tai khác nữa rồi bắt đầu chuyển thêm. Đây là chuẩn bị thì nhân loại như vậy. Nhưng mà tới cái đỉnh cao của nó rồi á, là tới cái đỉnh cao mà nó trường thọ một cái an lạc rồi, giống như thời thượng cổ ai sống mạnh, nước nào sống yên ổn với nhau thì cho con người, cho gọi là mình gọi theo kiểu nó quê mùa, nó là ăn no thì rưỡng mỡ, tức là sớm tới giai đoạn rồi bắt đầu sinh ra lười biếng, cái độ thoái hóa, cái độ lịch sử nó đi xuống nữa, đi xuống nhiều vòng như vậy tới khi nào thế giới mình sẽ quyết diệt thì chuyển qua một thế giới khác, nó đổi thay chỗ, nó đổi để cải tạo con người qua một cái thế giới khác. Bây giờ mình nhận này gọi là tam tai, đó là tam tai nè. Còn bát nạn đúng ra nó gọi chữ là bát nan, tam khó khăn, chứ trong mình cứ quen gọi là bát nạn, nạn là tai nạn, cái chữ tai và chữ nạn đó, tam tai bát nạn thì nó cái chỗ này. Nhưng mà mình đọc quen rồi, các xưa mình các ngài mình đọc sai, chữ nó là gọi là bát nạn, mình đọc bát nan, những người xưa các ngài dịch cách cớ làm sao dịch bát thành bát nạn, bát nan. Nhưng mà nếu mà trong Pali á, thì mà trong cả kinh Trường A Hàm cũng có, trong cũng có tam khái mà không nói tới bát nạn. Nó trong cái là bất thời bất tiết. Đấy. Tất nhiên là gọi là Asamaya Akala đó, mình sinh ra không đúng thời. Mình gọi là sinh ra không gặp thời, cái chữ đó như vậy. Nhưng mà thời đấy không phải là thời nào để cho ta làm vua, làm chúa, mà thời để ta làm giàu. Nhưng mà thời để ta tu tập giác ngộ, đó là không gặp thời, không thể để giác ngộ. Thì có nói là không may, tám điều không may. Gọi là thì sau này thì qua chữ đó thì là bên từ bên Tây Tạng được những người chỉ Tây Tạng mà chỉ có nói rằng tám phải là vô hà, hà là rỗi rảnh, thông dong, tức là không rỗi rảnh để mà tu tập. Cái chữ vô hà này nó cũng cũng kỳ, nó gọi là mát vô hà, tám cái vô hà, nhưng mình cứ gọi là tám cái khó đi, khó ở đây không biết cái Phật pháp để mà tu tập, tức là không có cách nào để giác ngộ được hết á. Không làm thế nào để giác ngộ rằng là cái nhân quả luân hồi là gì, ta tiếp được phước nó đời sau và đời sau nữa, không giác ngộ được cái đó là giác cấp thứ nhất. Cũng không giác ngộ được rằng cuộc đời dù cách thế nào cũng lên cao thấp bao nhiêu nữa, lên cao cỡ nợ lên tới cái làm tới rằng cao nhất trên cõi trời, cao nhất cũng như là để trong các tu nhân pháp lên cao cỡ lắm thượng đế rồi đó, bên Ấn Độ là Brahma rồi đó, thì rồi cũng trong ba cõi này cũng tắt cái ba cõi này cũng rớt xuống, rớt xuống thì vẫn chịu cái quả là sanh lão bệnh tử trong cái loài người. À, thì giác ngộ thứ hai, thì để thoát cái này, giác ngộ đây là cái giác ngộ mình, còn thì như minh mông các cái điều ấy thì giúp đỡ tất cả mọi người, đây giác ngộ thứ ba. Nghỉ hơi chốc nhau. Gọi rằng là tám cái khó, tám khó gặp. Bây giờ cái khó thứ nhất, tức là sinh địa ngục ở địa ngục thì chả giờ biết Phật là gì. Súc sanh cũng biết được. Thì cho cái trong này thì có mấy cái phim người ta diễn đó. Ở bên Nhật có nữa, ở Việt Nam thì cũng có nữa. Ở bên Nhật á, cái chuyện đó, mấy ông này là cũng sư theo đạo tông, có số theo thiền tông, thì ông cũng chó, thì ông lên ngồi tụng kinh á, thì con chó lên theo. Thì ông tụng ông lại, con chó nó lại theo ông ạ, ông ngồi ông tụng kinh, con chó nó chấp hai tay lên, một chấp hai tay lên. Thế còn con chó có Phật tinh, không biết Phật, biết nó có biết không thì không biết. Nhưng mà con nó thấy người ta làm theo, mà nó có thể làm theo cái tích thú, nó làm theo. Nhưng mà nó có giác ngộ, cuộc đời thì đau khổ, nó không chịu sinh lão bệnh tử, để nó giải thoát hay không thì chưa biết, chưa phải nói. Nhưng mà trong đó là gặp con chó, lại cùng với kể là một cái súc sanh á, trong cái loại tất cả súc sanh á, thì không thể gặp Phật để tu Phật được. Tức là nó có thể làm lành là gì đâu, không biết là lành, nhưng mà để trong ý niệm là để tu Phật, để cuối cùng gọi là giải thoát thì cũng thể có, gọi là súc sanh. Tất nhiên là cái này một lộn dài giáo tại của con chó hồi xưa, con chó về giới khác, chó người ta nuôi dưỡng, người ta cắt dạy nó rồi. Ở Việt Nam có cái phim một cái bà đó, là bà nó có bốn con chó, bốn chó bà dạy nó đi hai chân này, sai nó đi chợ này. Ở bên Nhật cũng vậy, có con chó nó cũng sai lên cái chợ này. Là từ khi nó viết, ông viết cái màn này bỏ, thì con chó nó tha cái giỏ tới, nó viết tự nhiên tha cái giỏ tới. Rồi là ông á, là bỏ tiền vào trong cái giỏ bỏ nhiêu, trong cái con chó nó chợ chạy tới cái chỗ quen á. Nó chạy tới cái chỗ quen, nó đưa lên. Thì ông kia quen rồi, thấy đưa vô, rồi mang về cái chuyện cũng biết lên rồi. Rồi con chó này nó khôn. Cũng rồi nó đi về trễ, thì biết làm sao nó về trễ, thì cái chỗ nó tới đó, cái bữa đó nó nghỉ, thì nó chạy qua chỗ khác, nó tìm đường khác nữa trễ, tức là con chó nó khôn, cái con chó nó có Phật thánh, nhưng mà từ chỗ đó nó có biết Phật để tu Phật không thì mình rõ, chứ không mình tự thua, ai nghiên cứu được cái này. Thật nữa là trong sách nó sao thì tạm thời tin vậy nữa đã, không có thể Phật được, thực sự ra tu Phật khởi sự bạn có làm phước thì nhiều con chó nó làm phước nó cứu người, có những con chó mình cứu người thật, ta công luyện đó, có những chó mình từ cái chỗ tiếp sục á, tiếp sục á bên tay đó, chó nó cứu được nhiều mạng người lắm. Thì ngay như con chó ở Mỹ mà con chó mà nó được làm cái chức đại úy, nó đi cứu được nhiều người lắm, thành một tổ chức nó đã bắt được nhiều cái trộm này, bắt được nhiều tên buôn lậu này. Để tới khi nó chết nó biết, nó chết nó bệnh ung thư, sao nó sống rồi chắc nó sẽ chết rồi, rồi cả cái đoàn cũng tiễn đưa, cuối cùng mà nó đi người ta cả cái đoàn lính rồi, mấy anh gọi là đoàn nó đã động động ý của nó đó, nó đi theo. Cái mặt nó cũng buồn bã lắm. Tất nhiên là con chó rồi mới có những ân nghĩa, con voi cũng có ân nghĩa, lợi Phật nó cũng có những ân nghĩa. Nhưng cái ân nghĩa đó để chiếu tới chỗ thì Phật không thì mình biết được. Mình khảo cứu được về sau khoa học nó có khảo cứu để biết rồi, con chó nó tin Phật không tin Phật mình biết. Nhưng trong nó có nói rằng là địa ngục, ma quỷ, súc sanh, ba cái không thể không, là cái khó là không có cơ hội để mà để hành đạo, để tu theo Phật. Sanh này rồi cái là sinh vào biên địa hà tiện, tức là những cái cõi, những cái chỗ mà gọi rằng là cái sống bộ lạc cổ ngủ đó, mấy cái chỗ mà bộ lạc ngày xưa, ngày nay thì hầu như bộ lạc nó văn minh nhiều rồi. Ngay cả như chúng ta hồi xưa đến những tên những cái vùng cao nguyên đó, những bộ lạc đó họ tin ma, tin quỷ, tin không thể tin được. Nhưng mà từ từ bây giờ thì họ mới phải tin, nó đến có nhiều người tới. Bắt đầu thì họ tin tới chỗ là mấy thầy đưa cơm gạo là ăn được từ từ. Nhưng mà còn những cái bộ lạc khổ, như thí dụ như có những cái bộ lạc ở thấy ở trong Úc Châu Đại Lợi đó, thì sống trong đó mà giống như cái thời kỳ tiền sử, họ không biết cả. Nhưng người đó cũng biết Phật là gì, nó gọi là biên địa. Cái chữ biên địa bây giờ nó giới hạn, cái văn minh nó phát triển, của loại người nó phát triển. Những cái chỗ mà xưa nó gọi là biên địa là cái chỗ mà gọi là kỳ o cò gái, cái chỗ mình cứ dùng từ quá đáng gọi là mọi lỡ đó, không biết gì. Nhưng bây giờ cái thế đó gần gần như là nó thu hẹp lại rồi, cả thế giới cái số mà còn cái lạc hậu, còn sống cái thời tiền sử ấy, như là không có chú văn minh, không có khái niệm gì về thiện ác nữa trong này. Cái chỗ đó giờ nó khó, nó còn ít lại để biên địa tiền với trường thọ thiên, tức là sống trên quả trời, nhiều cái quả trời sống dài quá. Cái Phật từ khi sống ở trên trời mà tới khi mà Phật ra đời, Phật niết bàn, Phật pháp tiêu diệt, ông chả bao giờ biết, sống dài quá. Nghĩa là ông phải hết đời xuống với lượng người ông tu được. Cái tên là ham chơi, cái tinh thần cái Phật cao quá nên là ham chơi lắm, không có bao giờ khổ nữa. Thì mới còn mấy ông trời là nên sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, thì họ cái thiền họ trong cái lạc của thiền định, họ cứ ngồi trong đó cái im lìm trong cõi thiền định vắng lặng đó, thì cũng biết trong Phật nào dân sinh hội nào cũng biết nữa. Gọi là trường thọ thiên, cái của những trên cõi trời trường thọ lắm. Thế còn cõi trời trong dục giới thì không có giới hạn, nên trong kinh kể là thiên đế thích độ thường xuống với Phật thuyết pháp rồi. Thì trong cái đấy là mình kinh sách của chết thì mình tin, chứ còn thiệt sự thế nào thì không biết. Đây là cái thứ năm phải không? Trường thọ thiên, rồi sinh vào loài người, nên cái loài người thì gặp cái khổ nạn là đuôi què câm điếc. Cái này cũng thì tu Phật được. Thì bây giờ nó có giờ có cái thay đổi. Mấy cái người câm điếc ấy, là khi nào tâm biết, thì có những trường câm chỉ họ nói được, họ hiểu được. Thì mấy người mới coi là trên bên Mỹ kỳ rồi, nó mấy ông hoạt động thống, mấy ông thống bất đốc thống ban nữa, thống đốc ban thì đều nói về corona thì cái dân mà nó thì trong có những người câm, thì ông nói thì trong nó có người đứng múa tay múa chân, thì người câm ta nghe ta hiểu thì ta vẫn hiểu được cái corona làm gì thì có thể giảng Phật họ nghe được. Thành cái đuôi què câm điếc bây giờ hầu như không phải là cái tai họa nữa. Què cũng vậy, hồi xưa què đi đâu đi làm được, nhưng bây giờ ta ngồi xe lăn ta đi, mình muốn đi chùa có ngồi xe lăn đi được. Thành ta hầu như cái bắt nạn nó giờ ta nó qua đi rồi. Cái thời nào đó, tương nhiên có cái thời nào đó chúng mình sinh ra cái bạch nạn. Nhưng mà thời đấy, tương nhiên trong này vẫn có cái thời, nhưng mà rồi ba cái này không có rồi thì còn một cái nữa là cái thứ mấy là tà kiến. Đã sinh ra loài người đủ hết rồi, nhưng mà tà kiến không bao giờ tin Phật, không bao giờ tin nhân quả luôn mà hồi. Đó thì tôi mới kể, thì trước là tôi kể đó. Có ông cái ông tiến sĩ, ông tiến sĩ Adley đó, ban đầu ông ấy là xin tốc đạo chúa, ông khoái thích là trong bản đồng ca thì hay ông thích, sau lớn đi học ông thích chúa nữa, ông nói cái thế giới này mà chúa tạo cái thế gian này mà chúa là hiền làm sao tạo cái thế gian, toàn là người ác không, ác nhiều hơn người lành, vậy là không có cái chúa đâu. Ông tin, ông đọc kinh Phật, ông đọc sách vở, nhất là giỏi về Trung Quán, ông tin ghê lắm. Nhưng mà sau 20 năm rồi tự dưng tỉnh ngộ, mà tỉnh ngộ cái này hơi quái đản, tỉnh ngộ ra khó, luân hồi này thì khó tin lắm. Luân hồi nghiệp báo. Bây giờ nếu mà giả sử rằng tôi chết một cái đô thai làm cái công giáo, kinh khiếp vô cùng. Chính cái ông giám vô cùng là vì sao? Là giờ đây là tôi có bà con thân tín, người thân yêu xinh xắn tốt đẹp thế này, mà tự nhiên tôi sống là bà con với bạn mình con gián, sao được? Không biết sao ông suy nghĩ, không biết cái tà kiến khởi lên là nào không biết. Cho nên ông muốn đừng làm con gián á, cũng là ông trời được. Rồi ông cứ làm lành đi, cứ bố thí đi, giúp đỡ mọi người đi, lòng cầu chỗ nào không có cầu lòng cầu như ta đi, chỗ nào tối tăm có đèn thì ông làm đèn điện như tới, có gì không không cũng là kinh Phật thì ông cũng có thể, nếu cuộc tiếp sau thì ông lập người vậy làm muốn dán đâu mà ông sợ muốn dán quá là ông thì ông tôi cũng đọc chú ông bày lại chú xin chú. Cái này nó gọi rằng là cái thông minh, nhưng tà kiến, cái chữ tà kiến này là bên đạo cái gì gọi rằng là thế trí biện thông, là cái thế trí nó tự ý mình thông minh quá. Ông nó nghĩ mình thông minh thiệt, nhưng mà thiệt thông minh trong giới hạn thôi, đọc trong sách thôi, chứ ông phải là người giỏi Phật giáo đọc nó cũng trung quán nó đọc vậy thôi, đừng đọc chưa hết đâu. Thì đây là quỷ mình thông minh, đây là gọi là tà kiến. Một cái là sinh là Phật tiền Phật hậu, mình sinh ra không gặp Phật. Phật đây là Phật, là Phật không còn Phật pháp nữa. Ví dụ đây là mình nói rằng là Phật pháp tường tồn tới lúc nào đó không ai biết tới Phật giáo. Đức Phật nói ra cái giáo pháp nó chỉ kích hợp trong một khoảng thời gian cố định, 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm. Trong sử sau này Phật cũng nói, như mà các nhà đệ tử Phật, các vị truyền đạo về sau này cho rằng Phật có 5.000 năm không còn Phật giáo, không còn ai tin nữa. Bây giờ có tình hình như thế này, 2.500 năm trở lên thì có thể bắt đầu cả thế giới lên tới lúc nào đó rồi bắt đầu sụt, từ từ sụt xuống, nó sụt xuống. Còn ai tin là Phật giáo tịch mù luôn, ai biết cái Phật là gì nữa. Thì khoảng đó là hoặc là trước Phật hoặc là sau Phật. Mình sinh ra sau khi Phật thành Nhất Bản rồi, cho mình sinh ra trước khi Phật thành đạo, thì hai cái khoảng đó mình thì biết được đạo được. Đó là tất cả 8 cái tai nạn. Đó, rồi bây giờ mình suy nghĩ là vậy, trong cái 8 cái nạn này ta cũng khó nữa, ta không có cái khó nào cả. Đương nhiên là ta không ở địa ngục nào, của ta cũng phải ở bên địa hạ, thì không phải ở cái chỗ khó cái khi họ có cái chơi chỗ đó, nhưng mà chỗ văn minh mù mịt đó, ta để ở chỗ chỗ không phải là thông minh nhiều khác, nhưng chỗ có tương đối cũng biết đâu là thiền, đâu là ác, đó là không phải biết những cái biên địa hạ tiền rồi. Đương nhiên chúng ta không phải sống lên trời, người ta vẫn sống có giới hạn, mà lúc người ta chết mà 80 tuổi chết, 90 tuổi chết, 100 mấy tuổi chết, 120 tuổi cũng chết. Mà có siêu mình tổ sống đời 800 tuổi thọ, chứ mà nói thì sống đời hiện nay thì còn đâu cũng chết hết đó. Đây là trường hợp thiên mình có, thì ta kiến mình đã có tin Phật, tin nhân quả luân hồi mình tin mà. Nhưng tin thế nào thì cũng vấn đề là tin nhân quả luân hồi, thì biết sợ luân quả luân hồi ở ngoài đây là ăn cắp ăn trộm, ăn cướp của giết người, nó biết sẽ có bản án, nhưng mà nó là bản án nó thoát được, nó không tin cái chuyện luật pháp, nó có thể chạy thoát được, không tin luật pháp. Còn nếu mà chính lúc đó nhưng không thể thoát được, thì những người Phật tử trong chùa, trong ngoài chùa không bao giờ làm bậy hết đó, không bao giờ làm cái chuyện đó. Cũng như là người biết rằng cách nào ta làm gì cũng phải ở tù thôi, sướng cho cách mấy ở tù nó có thể tử hình thôi, không ngoài dâm lại hết đó. Sợ luật pháp, nếu cái luật pháp nghiêm minh mà cái lực an ninh của trong cái các đất nước này quấn vàng lắm, ta con kiến chạy qua cũng lọt nữa, con kiến dân cấp cục gạo cấp cũng được nữa, thì cái kiểu đó thì nói là ai dám cấp, nhưng để ta tin sơ sơ thôi. Tin Phật thì tối cũng là Phật lễ Phật cũng tin thiệt đó, nhưng mà tin cũng dễ rằng con làm bậy quá, con bị ăn, con làm bậy có Phật tha tội cho con, đừng cho con đọa địa ngục. Nhưng mà đều mình là sao được Phật đâu, mình là làm ác mà biểu Phật cứu sao cứu. Rồi đây là cái mà gọi là tin nhân quả, thì quả xét là cái nhân quả của mình. Nhưng mà dù sao là ở đây chúng ta nói rằng là ở trong cái hoàn cảnh này mình ngồi đây mình học nè, tin nhiều tin biết, nhưng mà cái mầm mống tin nó vẫn có, thì có cái là không phát triển được nhiều, làm cho phát triển nhiều cái sự thật sợ của luân hồi nhân quả thì mới được. Còn bây giờ ta không sợ, đúng ra mình bằng tự nhiên không dám cắp không trộm, thì sau này quy Phật thời gian sao con muội cũng dám giết nữa, chỉ đuổi nó đi mà cùng là thôi không dám giết nữa. Thì tới cái độ đó thì mình cũng tin không hết, không chỗ cái tin của mình rồi là tà kiến thì mình chả có tà kiến nào, phải cái chuyện tà kiến luôn còn nhân quả không? Phục tiền vừa không, nghĩa là nói chung là tám cái năng này mình có cái nào hết á, mình thoát khỏi cái này. Vậy thì thoát khỏi cái này ta được cơ hội tốt, ta phải làm gì? Nhưng mà tám cái năng này còn có cả là năm cái viên mãn, tức là năm cái may mắn, năm cái tốt đẹp của cái đời người mình trong đời này. Đấy. Cái tốt đẹp là gì? Ta sinh ra trong đời là có Đức Phật xuất hiện, mặc dù Niết Bàn thì nhưng mà thời này là thời của Phật, có Phật xuất hiện ta biết rõ. Trời xưa biết mơ hồ vẫn tin Phật, tin Phật có thật đấy, tin con vua ta chỉ là vẽ thôi, nhưng mấy ông tây thì ông tin, ông nói là trong sách vở đồng Phật, nên tất cả thì đã gọi là bà mẹ là bà Maya là của hiểm hóa, từ hiểm hóa mà sinh ra. Ông Phật không có thật, không phải là nhân vật lịch sử, đấy là người ta một cái người nào đó, một cái nhóm nào đó tin tưởng cái này thì dựng lên một cái triết thuyết đặt cái ông Phật lên để làm chủ, bây giờ không có ông Phật. Phương Tây tin vậy đó, ông bây giờ tin mấy ông học giả đầu tiên cho rằng Phật không có, còn nói nhiều chuyện nữa nè. Nhưng chắc chắn là không tin Phật, hoặc là có người thì nó tin đơn họ. Chúng ta khi mà ta đào cái trụ đá của A Dục, trụ đá của A Dục ở Nepal á, bây giờ gọi là khu vực Lâm Tỷ Ni á, đào lên được của cái bia ký rõ ràng thì chuyện đó nó phải thực sự lịch sử có Đức Phật. Còn hồi đó Huyền Trang biết rồi, biết là đi cái trụ đá đó thực ra tôi tìm được là theo cái khi có những nhà khảo cổ theo cái bia cái tác phẩm của ngài Huyền Trang tìm ra, và sau cũng theo ngài Huyền Trang tìm ra những cái di tích thì có Phật lắm hồi đó. Đấy, đương nhiên là trong thời kỳ Ấn Độ chiến tranh này Hồi giáo tàn phá rồi, một thời Ấn Độ giáo quyết tâm diệt Phật giáo, thì cả hai cái áp lực quay lại mình thì không có Phật giáo nào mà chịu nổi hết, còn là bình thường thánh cũng phải bỏ mà đi thôi, tại vì người ta không tin thánh chả làm gì được, cố này thì là thì đó người ta mới tin Phật có thật, cái ngoài ra là không có tin. Còn bây giờ đương nhiên cả thế giới ai biết rằng đó là con Phật thiệt, đó là con người sinh thiệt, con người như tất cả con người chúng ta là sinh theo một cái là trong một cái hoàng cung mà giàu cờ nào thì mình không biết, thì thời đại là mình nói, nhưng mà có là sống trong vậy mình hay nói chuyện cung vàng điện ngọc, cung vàng điện ngọc cỡ nào được, nhưng mà chắc chắn là trong đối với cái thời đại đó này với cái vai công phương dạng nó sung sướng, nhưng vì cái khổ nhìn thấy khổ xung quanh, vì thấy những cái khổ ngay từ con nít, từ tuổi nhỏ đi xuống đồng thấy con dung, con dế, con gì đó dưới ruộng á, rồi những con chim nó xả thấy dưới con người, kể từ súc vật mà vì sự sống mà tranh nhau rất cũng khổng, tức là tất cả mọi cái tồn tại trên trang này sống bằng máu, con này sống cái vật này bằng máu của vật khác, mà sự sống của vật khác, nó bắt đầu tìm ngộ cái thế giới này. Tức là từ hồi nọ biểu cái khổ mênh mông, rồi sau đó ra bốn cửa thành, thấy người bệnh, người già, người chết, thực ra mình thấy thường chả ai thấy giác ngộ hết, chả ai muốn giác ngộ, nhưng mà thật đấy, tức là đó là có một cái thiện căn, một cái tâm nhạy cảm, cũng như thấy một người bệnh, vì tất cả thế gian đều là bệnh, và làm sao cho cả thế gian này bằng cách nào bệnh mà không khổ, coi như đó là quy luật bệnh, nhưng mà làm sao thoát khỏi cái bệnh khổ này, già tất cả đều là phải già, không ai tránh khỏi, nhưng mà làm sao ta thoát khỏi cái khổ cái già này, không phải thoát cái thân già nhưng mà thoát khỏi khổ vì cái sự già, sau cái thân này không còn cái thân để mà chịu khổ nữa, tức là một mình mà nghĩ ra cả cái chủng loại, cả cái thế gian này, từ con vật tới con người, nó là nhạy cảm. Còn đây thực sự ra đấy, mình thấy nó bác sĩ y tá vào trong cái bệnh viện đấy, hằng ngày đối với bệnh nhân còn hơn mình, hằng ngày nhưng mà đều cái tình hồi sức của đời chúng có những bác sĩ những khi còn đấy, còn là câu khách nữa, còn đưa bệnh nó để cho được nhiều tiền đó, nó ham cho một bệnh cho nhiều nữa. Tất nhiên là ông bác sĩ mà làm bác sĩ thì có cái thiệt một cái ác, tất nhiên là ông ngồi mở văn phòng rồi cứ mang con người bệnh ra, người ta cầu cho hết bệnh, nhưng bác sĩ thì đương nhiên có bác sĩ từ tâm đó, bệnh thì ông hết bệnh ông còn khoái nữa, nhưng mà có những bác sĩ vì mà càng nhiều càng tốt, cái bệnh nhân ít quá làm sao có tiền mua xe hơi, có tiền mua nhà lầu, thành ra là cũng như băng hòm vậy đó, chỉ cần nhiều cần tốt. Thì đây là mình nói rằng cũng không giác ngộ được, sống may giờ đó không thể giác ngộ được, thì cùng nhau có một bác sĩ vẫn có thể là đi làm từ thiện có tiền bạc này này kia, nhưng mà một bữa nào mà còn mạch mình không có ai tới, ổng buồn có thể là vì tay chân thấy mấy không chữa được. Nhưng buồn cái nữa là bữa nay là mất lương rồi, bữa nay mất tiền, mất lương rồi, không có người tới. Mặc dù là giàu rồi để đi từ thiện, mà cái là vụ đắp cho nhau, cũng như người đồ đẻ đó, giết bằng ngày 5 con heo, 10 con heo, bao nhiêu con heo, con lợn đó, rồi đem đi bố thí cúng Phật để chuộc tội. Công thì vẫn công, mà tội thì vẫn tội, sửa hai cái, như cái con bệnh. Đấy là mình gọi rằng là cái thời đại Phật cái này, mình nói là cái thời Phật cái này không? Đã sinh vào cái thời có Phật, mình đặt thời có Phật, đây là một sự may mắn, may mắn mà chúng ta rồi. Tuy nhiên trước Phật rồi Phật còn thiếu Pháp nữa, tức là có những vị Phật sinh một cái thời ngày thiếu Pháp, vì chúng ta đó lành cũng lành, dữ cũng dữ, lành là để có sự tiến bộ phát triển lên cao nữa, nhưng mà hiền lành, tất cả hiền lành như con nai trên rừng vậy đó, tất cả những sự như nai trên rừng. Thì ngài chả còn chúng ta không chặt, chúng ta chả ai nghe. Nói là những người Phật độc giác, là Phật cô đơn sinh vào cái thời đại đó mà cô đơn, tức là cố gắng giác ngộ, cố gắng tự tu tự tập để được giác ngộ. Nhưng mà cái thời thì chúng sanh cũng cận theo mình. Thì rồi là tức là có Phật để thuyết pháp, để là cái giáo pháp cho mình, để là rõ ràng là ta được thấy có giáo pháp. Rồi giáo pháp đó đã thuyết pháp rồi, mà pháp nó còn tồn tại nữa, đó là tới ngày nay chúng ta còn kinh điển. Nhưng mà kinh điển trong đó thì kinh điển như bây giờ chúng ta thấy thì kinh điển Việt Nam nó là có nhiều người nói rằng là kể rằng là Phật thầu kia cho tôi làm thế này, tôi làm thế kia là cũng nhiều lắm. À, Phật cho tôi thế này thế kia, tôi giải phóng này làm A-la-hán, tôi giải phóng này, anh cũng nhiều lắm, mượn thế, mượn cái đó cũng nhiều lắm. Thì gọi là, nhưng mà điều chắc chắn là chúng ta còn trụ là pháp và còn nghe được những cái, đúng là tùy theo phước thôi, những cái ta nghe nhỉ. Bằng cái phước báo của mình để tìm được minh sư để chỉ dạy cho mình, hoặc ít nhất không có minh sư thì có một kinh điển mình đọc được, mình đọc được thì có người chỉ cho mình, họ chỉ cho mình, chứ người chỉ cho mình y pháp với cái nhân mà chỉ ông tu với những cần biết, nhưng mà nó đúng mình làm được, mình làm được thì vẫn ít lợi trong cái chuyện này, nó thì gọi là pháp tụ thế. Đấy là bài rằng là Phật nè, Phật xuất thế nè, Phật thuyết pháp nè, rồi Pháp trụ thế nè, rồi là chúng ta được nghe là tin Phật này nè, năm nè, rồi là còn gặp được thiền hữu, những cái bằng tốt bằng lành, những bằng đạo đó khuyên đủ được thấp tánh lẫn nhau, những cái đó là tốt đẹp. Nhưng mà cái thứ năm này thì không có cái nào có vấn đề hết á, cùng bạn đồng tu với nhau, hoặc hành với nhau, nhưng mà thiên thời cũng cãi cọ nhau, rồi xích nhau, rồi ngó mặt nhau, cái chuyện này có. Tất nhiên là trong cái năm điều này ấy, đúng ra mình là cái may mắn, nhưng mà nó may mắn cũng là láng tráng, không may mắn hoàn toàn. Tức là cái thời đại có cái may mắn mà mình không có cơ hội, đúng là có cơ hội đó, mà mình không biết nắm cái cơ hội để tiến bộ, có thể làm được. Đương nhiên là cái chủng từ cái tập khí trong chúng ta nó có rất nhiều, nó đầy cả trong này, mình không thể ngự trị nó được, cũng như người đã lỡ viện thuốc rồi mà nếu bỏ thuốc đấy thì vật vã, thì khổ gấp mấy lần nữa, thì thôi thẳng ra hút thuốc, biết là hút thuốc thì khổ, cái tai họa, nhưng mà trước mắt không thể chịu được, cũng như là cái người mà bị thương mà trên chiến trường khắp nước quá có chết nữa, cho tôi uống cái này, người ta thì muốn trốn, phải rằng là một cái cục chân lại đừng cho anh quậy quá, thôi anh quậy ngay ngứa rồi anh quậy đau quá, anh quậy cạo rất vết thương, nó còn nguy hiểm nữa. Chúng ta bị cái phiền não tập khí, cả phiền não hiện tại, cả những tập khí của phiền não trong nhiều đời, thành không dễ diện được, do sự tu tập, trong sự tu tập mình, tức là làm thế nào trong năm cái điều này ta có, ta làm cho tổng đại. Chư Phật, Phật có cái đó là khỏi thì mình làm chủ được rồi. Kinh điển mình làm chủ rồi, nhưng kinh điển làm sao cho may mắn để ta gặp được cái cuốn kinh nào đọc tôi hiểu nữa. Rồi cái cuối cùng là cái gọi là thiền tri thức á. Thì năm cái điều này làm thế nào để chúng ta có gặp may mắn ở đời, sao không gặp cái may mắn này nữa. Giáo trọng gọi là năm cái may mắn. Còn mấy cái may mắn khác nữa là may mắn ở tự thân đó. Đó là ta sinh ra này, không tàn khuyết này, không tàn khuyết này, có đủ kỹ năng này. Những cái này đã qua là những cái may mắn ta có. Từ những cái may mắn như thế này rồi, ta phải suy nghĩ này, đây là cơ hội mà chúng ta có. Tại sao ta không dùng những cơ hội này để mà cơ hội này có thể đời này có, nhưng để sao chắc gì ta có được, mình không hiểu được. Mình không biết rằng tất cả những cái này do điều kiện này, ta biết lành, biết chữ, biết làm phúc. Nhưng mà làm phúc ta có gieo được cái phúc này để sau xin đắp thiện hay không? Rồi nếu ta không thực tập, và trong những cái này ta có đủ biết đi chùa, đi chiền, biết nghe giảng, biết tất cả, nhưng mà hoàn toàn có tu tập, không có gì hết á, nghe thích, vẫn đi chùa, vẫn lễ bái như thường, nhưng mà là không phát triển nó thêm, mà phát triển một cái gì? Cái đó mình nói sau. Có cách để phát triển lên, rồi biết sao thì được cái phước này, có thể sao ta làm giàu này, có thể làm tổng thống nữa. Nhưng mà tổng thống thì ai mà nói sai ta phải chém đầu, bỏ tù nó, rồi ta thành ra một cái phe phá, một cái phe phá mới lớn, nước nào chống đối ta, ta không giết trước được, ta phải giết sát đủ thứ hết á, giành giật nhau rồi cái nhẹ này thì nó giàu sang, thì đó là mất cái cơ hội nó mất. Mà đã xuống rồi thì xuống cút lúc luôn á, giống như mà chiếc xe mà nó đứt phanh mà ở trên cái, mà đứt phanh mà trên cái dốc mà đổ xuống, nó sổ chảo ào, không thể kéo lại được, chạy tận cùng dốc được vỡ tan này thôi. À, sau thì cái người ở trong đó thì quẹ quật chứ, từ từ leo lên lại, phải lên từ từ, đất xuống trên này nó lên từ từ, như mình té đó, mình đứng trên đèo, mình té cái là mình lăn từ trên cái đỉnh cao, đây là đỉnh cao, thì khi mà Lập Sơn ấy đó, ta lăn vòng lăn xuống tới dưới này không cảm được, xương dưới này hết cái khả năng, tức là một thời gian sau là cái vết thương nó lành lạnh rồi, cái nhà cửa ta ở trên đỉnh Trường Sơn đó mà, trên đỉnh như Mã Lập Sơn đó mà, nó bắt bò, họ bò từ từ lên lại lên trên nó, rồi lập tầm bảy nó rớt xuống nữa, lên xuống vòng như vậy, giống như bên xe nước quay nước lên đấy, quay lên quay xuống. Ngày đó là thầy nói rằng bây giờ thì làm thế nào. Thì nói rằng các chư Phật trong kinh điển đã thấy rõ, tại có nhiều đời nghiệp các ngài kinh nghiệm về cái chuyện này, mà kinh nghiệm thế nào, rằng tất cả chúng sanh trong đó là giống như trống trong bóng tối. Mình kể rồi, tất cả những người đều có cư dương giác ngộ, Đức Phật chỉ có một lần mà thấy một người bệnh già, người bệnh người chết, một lần chỉ thấy chim chóc sâu rồi là cá tôm nó cắn mau, nó giết nhau ngoài sống, chỉ là thấy một lần, mà thấy một chỗ thôi, mà với hàng tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp hơn mà còn chúng ta đây đối diện hàng ngày, xung quanh ta đối diện này, thấy người chết có, người thân chết có, nhưng mà không ai có tâm nào bị giác ngộ. Thành ra là giống như ở đây chúng ta sống trong một cái đêm tối tăm mù mịt, nhưng mà chúng ta tin Phật thì có thật đấy. Nhưng mà giống như trong đêm tối thì còn có ánh chớp sáng lóe lên một cái thấy đường ta đi. Là đường đi. Mà may á, là ta thấy ta đi được đường á. Rồi hết sáng thì ta dừng lại cái trời, còn không là sáng ta đi được cánh đường đi đại rất hối lúc nào hay á. Ánh sáng lóe lên. Thì cái ánh sáng đó là gì? Ánh sáng đó là những cái lời dạy của Đức Phật để lại trong kinh điển, ta đọc ta tín ngộ, có tín ngộ một phần. Rồi á không tiến thêm được nữa. Thành ra trong đời này cái thiện đối với chúng ta, cái thiện thì nó yếu, mà cái ác, cái bất thiện thì cái là cái cuồng vọng, cái suy giải thì nó nhiều. Ra là mà cái như cái đêm tối vậy đó, thì ánh sáng để soi chúng ta thấy đường đi, tức là những lời dạy trong Phật chúng ta vẫn đọc, có đọc nhiều, nên học ít đọc nhiều cũng đọc, nhưng mà từ cái đọc đó này rút để giác ngộ được, thì giác ngộ được nháy nháy, giác ngộ giống như là cả kinh điển thiên kinh vàng điển, mà giống như là cả cái bầu trời như vậy, tăng sao như vậy, mà trong tối tâm như vậy thì có một cái xét đưa cho ta để ta thấy. Nhưng mà ta biết đường dò tới cái đánh xét đó mà đi thì thoát ra khỏi cái rừng rậm, đó là cách tu hành. Thì Đức Phật, cho nên cái chư Phật cảm thấy điều này rồi thì biết chúng sanh dễ làm ác. Cái người là thấy là cũng có cảm thấy điều này đó, ai cũng thấy hết á, bác sĩ cũng thấy, mà người nào cũng thấy là đến đấy, nhưng mà để lại to tâm giác ngộ thì không thấy. Mình không nói rằng họ những ông đó là ác, những người trong giáo đạo, nhưng mà không giác ngộ được, không giải rằng tối tâm không thể giác ngộ được, không gì cho được quy luật vô thường sinh diệt sinh lão bệnh tử của cái thế gian này, không thấy được và vui vẻ cả ta sống giống như là con bò á, con bò là người ta đi vào cái loài sắc xanh nhưng mà rồi người ta cho nó cái búa cỏ rồi nó tự dụ nó rồi nó ngoan ngoãn đi theo vừa đi đúng không? Nhưng mà tới khi người ta cột cổ nó lại nó biết chết rồi thì nó chạy nước mắt nó cũng để rồi à, chúng ta cũng vậy đó. Thành ra là nói rằng là cái sách như vậy rằng là tại sao chúng ta được còn may mắn như thế này mà không gắng thực tập, dù ta có yếu đuối nhưng dù ta có bị nhập chốn nặng nề nhiều cái nhưng mà tại sao ta không tiến tới, trong ta có cái gì đấy ác mình cũng có ác mà ngay mình cũng có tội ác quá nặng, tức là những nghiệp chướng ví dụ như tội ta đời trước mình giúp cha giúp mẹ nhưng đã sinh làm người, đã sinh làm người thì chưa nói chuyện gặp Phật gặp pháp công đã sinh làm người thì chắc chắn là tư phước giống nhau hết á, tất cả sinh ra con người đều có một dị tục giống nhau, là vì rằng á tất cả loài người đều lạnh thì lạnh cỡ nào đó thôi chứ lạnh quá thì chết, mình nóng thì nóng cỡ nào đó chứ nóng quá thì chết, dù rằng là bên Mỹ còn lạnh hơn mà Việt Nam còn nóng hơn nhưng mà còn sống như thường. Việt Nam hồi xưa còn ai đi Mỹ ở sống quận của một năm bốn mươi cái như vậy người ta sống, bên Mỹ hồi xưa đó những cô gái lộ len ở những cô gái quận thân đỏ hay những cô gái không quẹt là phải họ sống được như thường, khổ nào cho vẫn sống được như thường. Nhưng mà đó là cái gì, cái sức cũng phải chịu nó quá đi thì nó phải chết, cũng như vậy đó, ví dụ nó nóng quá ở Ấn Độ nóng quá là những người lăn đùng nó chết này, nhiều chỗ vậy đó, nóng quá mà chết mà lạnh quá cũng chết. Thì là cái thân người thì giống nhau ấy và cũng hưởng chân ấy, nhưng mà trong đó có những cái nghiệp nó dị biệt, tức là sinh ra con người thì phước giống nhau nhưng vì sao có người, nghĩa là cái phước nó phải bình đẳng với nhau hết á. Con người khôn ngoan để làm vua mà con người khổ tàn tật kiếm tự mình kiếm ăn đủ những cảnh thì cái này đâu, tất nhiên là mỗi người sinh ra trong cái thiện bao giờ có cái bất thiện, thành ra cái thiện cùng cực của nó để cho ta làm người, chưa tới là chư thiên làm người, nhưng mà trong khi ta làm thiện thì cho người đó có những điều bất thiện. Cái bất thiện này á, là khi mà ta tái sanh á, những cái hiện nó chặn lại những cái có thể phát triển nên cho phát triển, lỗ tai ta có thể phát triển thành ra một nhạc sĩ đại tài như Beethoven, nhưng mà cái nghiệp, cái chướng nghiệp không phải là nghiệp chướng, cái chướng nghiệp là cái nghiệp nó ngăn cản, nó sẽ rằng là hủy cái phần hay là cản cái phần trong cái gen đó, nó không cho phát triển, nó bị dừng lại không phát triển được. Thì nào óc cũng vậy, nếu mà cơ thể bình thường á thì ta chưa biết là thông minh con nít thông minh hơn nhau thế nào, nhưng người ta biết rằng là khi con nít nó sinh ra là gọi rằng là cái thần kinh dây thần kinh này khi truyền vào nó từ một khi nó tiếp thần kinh khá là cả mười mấy chục nghìn, nó sáng, nó từ từ nó sáng, tức là hoàn cảnh của nó sáng mới, thì sáng đó là cũng cái do nghiệp sáng tới cuối cùng á, ví dụ như là thí dụ như khi sinh ra người ăn có thể nó R rồi cái đó, nhưng mà qua nghiệp nó chỉ R không được, R nó không được, nó vì cái thân kinh nó bị sáng, nó có cái nghiệp gì để bị sáng với thần kinh này, chứ không phải ác, một vài cái lật mặt vậy nó sáng. Đây là những cái nghiệp cảm không cùng cảm tác người hết được, nhưng mà chắc chắn rằng ta có cái duyên cái con người, thì từ con người đó ta phát triển thêm, còn cái nghiệp nó đã thành như vậy rồi, cái gì thuộc đã thành nó cản trở như vậy rồi thì cứ để cho nó phát triển cái độ của nó, rồi mình làm những điều phước để phát triển thêm đó. Thì mình nói rằng là vì sao chúng ta không, nhưng mà cái yếu đuối như thế này làm sao được cái yếu đuối, thì chính đó áp buộc để tâm, áp buộc để tâm và trên bao độ các kinh điển cũng tán sang cái pháp bộ để tâm làm thế nào cho pháp bộ để tâm. Bây giờ thầy đã được nghĩ người ta nha, để tóm tắt lại nè, tôi mới nhớ nè, thì nó dài dòng ở trong chúng ta lại sinh ra gọi rằng là nói dài dòng ra, nhưng mà đây là nó cái cơ sở để pháp của địa tâm, mà trước khi pháp của địa là quan sát cái hoàn cảnh chúng ta sống ở đây như thế nào, trong thời đại nào để thấy rõ ta được thân người nè, không bị cái tám nạn này, con bị như ta hỏi dùng tám nạn đầy đủ, dù không thông minh lắm nhưng vẫn biết đâu là thiện đâu là ác, biết thế nào là trung hiếu hay là bất hiếu, bất trung bất hiếu, không nhớ là trung hiếu lễ nghĩa, mình cũng biết rõ tất cả những cái đó, biết rõ. Ta còn có duyên gặp Phật người biết, Phật người biết sanh tử mình mặc dù biết thôi, nhưng mà đó là cơ hội chúng ta phát triển, chụp lại quan sát lại được quan sát nữa. Cho nên trong cái Phật thường thường cũng sám hối, chịu ra con số, không có thấy Phật nói Phật tha tội gì hết á. Nhưng không có nghĩa rằng là biết chắc là trong đời chúng ta đã làm những chuyện bất thiện rồi, tham nhân si rồi. Bây giờ làm phát triển điều thiện thế nào để nó che lấp cái chuyện nó đi, bất thiện nó đi cho cái chuyện đó. Chúng ta xin nó cũng về tổ tâm, làm cho nó sáng suốt thêm. Nó tóm lại là chúng ta đã sinh trong những cái trường hợp rất là may mắn, dù nghĩa là còn may mắn hơn những người khác hơn, tổng thống mà hung ác đã làm sung sướng mà thiệt ra ông trả sung sướng gì được, quyền là ảo giác với quyền của mình thôi. Cho nên cũng đau cũng bệnh rồi đó, cũng cái ông mà bệnh rồi nhiều khi cũng phải trở đi nhà thương nằm thoi thóp rồi vậy, nhưng mà có tiền phải chờ tôi lành cũng khổ đau. Ông là đau mà ông tổng thống bộ đau, cái bệnh lên cũng đau đớn, ví dụ đau dày đau vì ông đau, ông ngủ tỉnh mơ cũng ôm lăn qua lăn lại vậy chứ làm sao không đau. Ông đau răng thì nhức răng cũng nhức cái ôm gì miệng chứ đâu xong đâu. Nhưng mà ảo giác của cái quyền của mình che lấp đó là gọi là cái ảo vọng, cái quyền to quá với cái giàu sang quá, tưởng đây là cái này là che lấp tất cả. Tức là ta có cái gì đó đúng là cái ảo tưởng, nó có là cái vọng tưởng, không biết cái khổ của chính mình, không giác ngộ được cái khổ. Ở đây là những cái suy nghĩ cái trong cái mình gọi là luôn luôn á, thời nhất là ta ngủ thì sống hối đó hả. Cái sám hối mình nói cái văn pháp mình đại hiểu cái sám hối gì, trong lúc chúng ta sẽ nói là cái sám hối trong, tức là trong cái tu Phật như thế này nó có từng cái giai đoạn này, mà từng cái điều tôi nói trong cái hôm trước á, cái cuối trong cái nội nghiêm á, cuối cùng đó là cái hạnh phổ hiền của chúng ta đã gặp Phật được Phật nhớ kỹ, thành ra lễ bái chư Phật rồi tán thán công đức của Phật, đó là gì để biết được cái Phật pháp nó như thế nào, để ta có thể theo dõi, đề bái như cúng dường để ta trả ơn nghĩa. Phật không hưởng cái đó, hoa này chả thơm tho gì đó, nhưng Phật đối chư thiên còn chưa thơm tho, nhưng mà đối với mình rất thơm, mình đem cái lòng thành mình cúng dường, đó là rằng là luôn luôn ta biết được cái ơn nghĩa và đi cố gắng mình làm. Đấy, rồi rằng lễ kính cho Phật mình xưng tán Như Lai này, xưng tán là gì để biết rằng là ta đã hưởng được những cái gì trong kinh điển, để nhớ là học kinh điển, học chúng ta kém, ta học ít, học vừa đủ, nghĩa rằng là mình học toán cũng như người ngoài đời, học toán học chuẩn chỗ nào, nếu học nhỏ thì đủ đi chợ mua để ta thối tiền được có lỗ, cao thêm chút nữa thì để biết là để dành tiền bạc để mua thuốc men chữa trị, cao thêm chút nữa để tăng tài cho con cái ăn học, cao thêm chút nữa để dành tiền khi chết một cái hòm mà chôn. Tất nhiên là ta vẫn học toán. Học toán như từ cuối cùng học như cả mà ông bác học tính được cái tên như ngôi sao kia cách ta bao nhiêu, cái mặt trời nó cái nóng bao nhiêu, cho nên là học cao thì trong cái đó cái mười hành của mình có tập từ từ, cho nên có những cái là gọi là sám hối, luôn luôn gọi sám hối. Là xưa nay có là tạo các nghiệp đều do vô thủy sam sân ký tự theo nghiệp hóa ra, đấy cả nó cái sám hối mình nó quên vách như vậy, nhưng mà cũng hiểu được cái nghĩa sám hối trong này. Giờ tôi biết rằng ta đã có thân người thì chắc với những cái điều kiện hiện tại, giới hạn hiện tại, dù ta có làm với ta bệnh viện mà ta không giác ngộ được cái bệnh viện này, thì ta ngồi ta thấy cái người lửa cháy queo, cái kiểu tôi là từng làm mà không thấy. Tôi đi dự cái đám tang của ông cụ khác ấy, tìm thiêu rồi mới sẽ lại, thì cái tao cái hồi xưa là cái lò thiêu ra của ông hòa thượng pháp tri, cho nên chỉ rằng là ông khác đó là đấy, là cũng biết tiếng, cho nên chỉ là ông cụ cũng khá nên cứ ngồi cứ nhìn có gì chứ không. Đấy, từ từ thấy nó cái áp nắp nó vỡ ra là chạy vòng ghê lắm đó. Này mình biết nếu mình tiếp tục chắc giác ngộ đó, chạy giác ngộ về cái lộn vòng nó cũng bay bướm chạy lung tung, chạy giác ngộ được gì thì cũng lung tung chạy giác ngộ được gì. Rồi tới khi cái năm 63 khi mà ngồi đó thấy ngài quốc một tự nhiên nó bùng lên, nên tôi sợ quá, thấy cả con người chưa được cái rồng rồng á, tôi cố đồ tôi lại lia lại lia, và hầu như cả năm sau á thì ngồi chắp mắt thần thần bừng, thấy cái ánh sáng rất ánh lửa bừng lên trước mắt, dễ sợ cái lắm, cũng không giác ngộ được. Biết rằng như vậy là mình có nhiều cái chướng cản trở mình chưa thể giác ngộ được, thì đấy là mình luôn luôn sám hối những cái này để mình làm thế nào, bằng cái lực nào đấy, tăng trưởng cái lực nào để chậm lại những cái phiền não về sau được phát triển, thì đấy gọi là ý nghĩa ta cần làm. Những cái này thì sau mình sẽ nói kỹ hơn, bây giờ tạm thời nói như vậy ha, cái hàng bài thì ta sẽ nói kỹ hơn. Rồi bây giờ tạm nghĩ được chưa, 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 nghĩ được chưa. nghĩ được chưa? Nghĩ được chưa? Nghĩ được chưa?